Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2021, cộng tổng cũng khoảng 46-47 ban đầu. Trước hết xin mời Elisa trả lời các câu hỏi các bạn đạo đã đặt ra tuần rồi cho Elisa.
Dạ, em xin chào bạn Đạo. Anh Bảo nhắc ngày 24 tháng 4 học giờ Cali.
Thì vậy cũng như chúng ta đã định lúc trước đó, mỗi tháng có một khóa đặc biệt để cùng nhau ôn lại cái phương pháp công phu đó. Thì ngày 24 tây thứ bảy, 24 tây thì cũng cùng 8 giờ Cali đó, thì mình sẽ có cái buổi ôn lại, nếu các bạn có rảnh thì tham gia buổi học.
Giờ em bắt đầu anh Bảo.
Buổi học đó thì chắc ôn lại cái phương pháp luân chuyển mình.
Xong trên Bảo.
Rồi xong rồi.
Rồi, em bắt đầu các câu hỏi của tuần này. Thì trước khi bắt đầu câu hỏi thì em sẽ cho nghe lại. À, trước tiên em phải nhắc cái website Sứ Đạo Vô Vi á, thì mấy tuần trước nó có vấn đề về mấy cái phần mà download với lại những cái phần chính tả đó, thì tuần này đã sửa xong ngày hôm sáng hôm nay. Nếu các bạn nào có theo dõi thì sẽ download được trong từ hôm nay trở đi ha, tại có mấy tuần bị hư. Rồi, cái trước khi vào cái câu hỏi thì trước tuần rồi em có nói thêm về cái những cái hồ sơ sai lầm của mình, những cái tội lỗi của mình nó giữ ở trên đỉnh đầu của mình đó, thì em xin cho nghe ha, cái này có chút xíu à.
Cho nên sau này nó quy một, trong bản thể mình là âm dương, nhưng mà lên nó quy một, ở đây kêu bằng Hà Đạo Thành. Mà ở đây nó trụ rồi á, mình dòm biết tất cả hồ sơ sự sai lầm mình ở trên này có không. Ở dưới âm phủ nó là cái kiến chiếu mình âm dương, nó điện ở đây chúng ta đây.
Em muốn lặp lại thêm cái phần này ha. Hôm trước mình có nói về cái pháp đình đó, anh Bảo cũng như các bạn đạo, cái pháp đình là ở trên đỉnh đầu ở ngay Hà Đạo Thành đó, là cái nơi đó là xử tội mình ha. Thì tất cả những cái tội lỗi, những cái sai lầm của mình nó nằm ở đó, cũng như các cái tội lỗi của mình là thiên không ghi chép, hay là ngũ hành bên ngoài ghi chép, hay là cũng như trong bản thể thì có long thần, có hai con mắt, có cái bàn tay, tất cả những cái tội lỗi đó đều được ghi chép, nhưng mà ghi để lưu lại ở trên cái đỉnh đầu của mình ở trên ngay Hà Đạo Thành ha.
Ở trên đó
Và
thì có đủ hết à?
cho nó đủ hết, cái gì mình làm sai nó nằm trên đó, nhưng mà nó phải có cái kiến chiếu mình ở ngay cái chỗ cái ngực mình, ngay là ngay cái mình cảnh đài đó. Tại vì khi đó đó xuống cái địa phủ đó, thì mình đi ngang qua ở trên đó, nó dưới đó nó có một cái kiến gọi là kiến chiếu mình, hay là cái
Không phải
mình
chiếu
cảnh
mình,
đài đó,
đâu
cái
phải
âm dương,
kiến
âm
âm
dương.
dương.
Nhưng mà có chiếu minh nha, lại có
Dạ.
chiếu minh âm dương là tại sao? Tại vì cái này nó dài cho em giải thích thêm. Cái chiếu minh
À.
âm dương là sao? Là tại mình có cái kiến, cái minh kính đài và cái âm dương nó nằm ngay cái ngực, thì ở dưới đó nó có một cái kiến gọi là kiến âm dương, thì nó chiếu minh lại, hai cái đó đối chiếu, hai cái đó nó đối chiếu với nhau. Ví dụ như mình thanh sạch thì cái đó nó trong suốt, còn mình có tội lỗi thì thầy có nói đó, xin anh ở lại đó, thì cái đó là cái sự chiếu minh lại, hai cái kiến nó giống như đối chiếu lại ha. Rồi, cái đó là cái câu hồi tuần rồi em nhắc lại. Rồi bây giờ câu thứ nhất, cái câu này là hỏi là sát là cặn bã của thanh quan. Anh Bảo có trả lời câu này không?
Thôi trả lời đi.
Anh Bảo biết, anh Bảo nói.
Nói đi.
Anh Bảo trả lời đi.
Vì sát này là cặn bã của thanh quan, là tại vì nhờ cái thanh quan đó mà mới tạo ra xây dựng tất cả những cái gì ở thế gian. Nhưng mà ở dưới này đó là thế gian, đó là cái phần trượt, cho nên mình là cặn bã của thanh quan chứ không phải là cái phần thanh của thanh quan. Nhưng mà nó đủ để tạo ra những cái đồ, những tất cả những gì ở thế gian, tại thế gian là thuộc cái giới nó cũng còn trần trượt nhiều hơn.
Em cũng nói thêm ha, thì em cũng quan sát nhiều cái clip của em nói về thanh quan thỉnh thoảng nha. Những cái năm trước, năm 8, 16 á, thì thầy nói là sát là cặn bã của thanh quan. Nhưng năm 92 á, thì thầy nói của linh quan, rồi sau đó thầy nói của điển quan. Nhưng mà thật sự đó là sát là cặn bã của thanh quan, là em thấy thầy nói những cái năm 80 á. Thì á, ở trong đây á, thầy có nói là khi mình thanh á, là mình ở trên xuống á, từ cái đầu tiên, từ cái thở xa xưa đó là cái nguồn gốc của mình. Khi mình xuống á, là nó là thanh, nó là một cái điểm linh quan là thanh. Khi mình vô một cái xác là nó trượt liền, hãy nó vô tới cái xác là nó trượt rồi á, cái khi đó đó cái xác mình là nhờ cái điện năng của mặt trời mình mới sống được, thì cái hồn mình nó có cái thanh quan, nó có liên quan với cái vũ trụ này, cho nên mình mới sống được. Khi mình ăn cơm vô đó là cái điện năng, thì khi đó đó cái xác này khi mình chết mình trả cái đó về cho cát bụi, thì cái đó là cái trược điển, cho nên nó là cặn bã của thanh quan. Tại vì thầy nói đó, tất cả những cái gì của mình là mượn của Thượng Đế hết, tất cả ví dụ như giọng nói hay là cái xác, tất cả đều là mượn, nhưng mà cái mượn đó nó có giới hạn ha. Khi đó mình trả về với cát bụi là tại vì nó là trược, mà nó là trược, là cặn bã của cái trên thế gian này, cho nên mình phải trả lại, cho nên gọi là xác là cặn bã của thanh quan. Rồi tiếp tục cái câu số 2. Thôi để em cho nghe trước cái xác là cặn bã của thanh quan, em cho nghe một clip ha.
Lúc nào cũng này, nhưng mà không có điện năng của mặt trời thì xác không sống được. Rồi nói tới cái hồn nữa đó, không có thanh quan của chư Phật, của vũ trụ cao cả, làm sao chúng ta có sự sống? Cái hồn cũng có nuôi chứ, nó mới sống. Thanh quan nuôi nó mới có sống. Rồi mới xác nhận cái xác của chúng ta là gì? Cặn bã của thanh quan. Quý vị ăn cái gì? Ăn cơm rồi mập lên, mập lên là điện năng, thì cặn bã của thanh quan. Thưa quý vị, không có phải là mới đây đâu, đã có từ lâu rồi. Cho nên thì nói là quý vị tu mấy ngàn năm, tôi làm gì tu mấy ngàn năm? Không có tu mấy ngàn năm, quý vị làm sao làm được con người? Quân bình làm được con người. Có đồ đầu mình tay chân chấn động của vũ trụ thế nào thì quý vị như thế nào? Cái đầu óc con người quá siêu, quá tốt đẹp. Đầu óc con người có thể chế ra computer, chế mỗi kỳ mỗi tháng. Tôi năm nay 68 tuổi, tôi mới nhìn trong lúc tôi còn trẻ làm gì có những cái cơ hội như thế này. Có video thì cái óc con người phát triển. Cho nên cái óc con người vô cùng. Cho nên chúng ta tu để khứ trực đường thanh và nuôi dưỡng cái phòng thăng quan của khối óc, thì chúng ta mới thấy thiên đàng là đâu, địa ngục là đâu, rất rõ ràng.
À, thầy có nói nãy anh bảo là khối óc mình là vô cùng ha, mình cũng là một cái phần thanh quan của bên trên, mà mình nhờ chư Phật nữa nha, mình nhờ chư Phật chư tiên nữa, mình mới có cái cuộc sống ở trên cái thế gian này. Và em cũng thấy là mình có một cái clip mà em làm là gì, Đại Phước Đức á, thì con người á là Đại Phước Đức, được có cái xác này và sống trên cái vũ trụ này. Còn con thú á, nó cũng là một cái xác của con người, nhưng mà khi vô cái xác của nó bị giới hạn. Mặc dù nó rất thông minh nha, con thú ở bên ngoài khi mà nó chưa vô cái xác á, nó rất là thông minh, nó cũng giống như mình, tại vì nó là mình mà, cho nên nó rất thông minh.
Nó là xác thú, mà nó là cái hồn con người mà sống trong một cái xác thú.
Dạ, cái xác đó nó giới hạn, cái giá xác người mình giới hạn, nhưng mà ở một cái điểm nào đó, nhưng mà con thú nó còn giới hạn nhiều hơn mình, cho nên năm ra có những con thú rất thông minh, thầy nói rất thông minh ha. Cho nên năm ra thầy nói cái xác của mình là quý lắm. Cái câu hỏi thứ hai á, điển cực thanh cực tịnh là sao? Bây giờ em cho nghe cái này xong thì em sẽ nói thêm cái cực thanh cực tịnh ha.
Cho nên các bạn đã và đang đi nên cố gắng hơn trở về với thanh tịnh, chứ không phải nghe những lời nhắc đó rồi tôi ảo ảo tôi đi theo tôi làm gì vô ích. Có ôm chặt cái xác phàm, cái xác mà nhập điển đó, cái xác đó có đâu có biết gì, cũng như các bạn mà thôi, trình độ đó. Nhưng mà cái lời siêu diệu, cái đó là quan trọng. Các bạn phải bắt cái lời đó, bắt cái điển thanh tịnh đó, cực thanh cực tịnh đó, để các bạn hành với cái điển sẵn có trên bộ đạo các bạn. Cố gắng trở về cái cực thanh cực tịnh đó mới hòa tan với cực thanh cực tịnh. Chứ đừng nói tôi thấy tôi rút rút về là tôi thanh tịnh chưa. Còn thanh tịnh nữa, đó là trượt một phần mà có điển vậy thôi. Còn thanh tịnh nữa là khác rồi. Các bạn ngồi đó nhưng các bạn thấy hào quang bao trùm cái cơ tạng các bạn, cái phạm vi các bạn ngồi. Phải hiểu chỗ đó. Cái sự chết sống không nghĩa lý gì đối với các bạn. Không còn lao sự chết sống. Hết rồi. Ai có giết cũng vậy đó thôi. Mình không giết người. Mình giữ tâm thương yêu và tha thứ. Cái đó là cái quan trọng.
Rồi, để em nói thêm về cái điển cực thanh cực tịnh ha. Cái điển cực thanh cực tịnh đó, mình đầu mình nghe, mình nghĩ là nó chấn động, nó mạnh lắm, nó gấp triệu lần so với mình á. Thì mình có những cái ví dụ như tại sao mình nói cực thanh cực tịnh. Mình thấy thầy nói như một cái tia sáng mặt trời, nó rất là thanh tịnh, và mặt trăng cũng rất là êm dịu, rất là siêu dịu. Tại sao? Là tại vì á, mình không có cảm giác khi mình ra đường á, khi mà cái ánh sáng mặt trời mà nó chiếu vô cái da mình nóng lắm. Mình không có cảm giác, nhưng mình rất nóng. Nó không có đụng như mình, nhưng mà mình rất là nóng. cũng như ở bên này thì khi mà trời lạnh á, dưới 1-2 độ C đó là nó buốt cái da, có nghĩa là mình không có thấy được, cái nó nghĩa là cái chấn động đó mình không thấy được và mình không có cảm giác được, những cái đó nó rất là nhanh và rất là mạnh, mà nó rất là nhẹ, cho nên nó là cực thanh cực tịnh. Cũng giống như mình vậy đó, thầy nói đó, tại sao cái điển của mình nó chỉ là trượt một phần thôi, là tại vì khi mà cái điển mình rút đó, nó rất nhẹ, nhẹ, nhất là thầy nói là cái điển của thầy ra rất là thanh nhẹ nha, thầy nói cái mình là diệu pháp, cho nên những cái gì của mình ra là rất thanh nhẹ, cho nên khi cái chấn động điển của mình nó nhẹ, nó mới hòa với cái nhẹ đó, cho nên khi đó ông Phật ông đi ra được. À, tại vì cái chấn động trong cái luồng điển của ổng rất nhẹ, nhẹ tới cực thanh cực tịnh, có nghĩa là rất nhẹ, nó không còn cảm giác luôn, nên khi ổng đi ra đó, cho nên ổng gọi là bất động chư điển đó, là ổng đi ra rất là nhẹ. Khi đó ổng không có còn cảm giác gì hết, còn mình có cảm giác, mình có rút, mình có cảm giác.
Cảm giác là tại sao? Tại nãy thầy nói trong đó nó có phần trượt, tại nhiều dạ. cái điện trượt nó giải ra rồi nó chạy lên trên cái đầu mình á, mình thấy nó chạy rần á. Là mình tưởng thì cũng bắt đầu hồi đó không có tu thì không có cảm nhận cái đó. Sau này tu rồi thì mình cảm nhận được cái đó. Nhưng mà cái đó là cũng là một phần trượt nó giải ra. Mà khi cái phần trượt nó giải ra rồi thì phần thanh nó mới được lưu lại. Nhưng mà cái người mà đã giải thanh nhẹ rồi thì khi mà cái điểm rút trên bộ đầu rất là thanh nhẹ và họ có thể đi vô cái nhập định rất là dễ dàng. Cái đó là cái mình phân biệt được hai cái điểm, cũng điểm rút vậy. Nhưng mà cái nhẹ và cái nó cũng còn trượt.
Mà khi nhập định thầy cũng có nói luôn á, khi nhập định là xuất luôn, là tại sao là đây, cái chấn động nó rất nhẹ, cũng như nãy em nói đó, cái điển của cái ánh sáng mặt trời nó rất là nhẹ, cho nên khi mà cái chấn động lực của ông thầy, cái luồng điển của ông rất nhẹ, cho nên khi ông đi ra rất là nhẹ. Tại nó, tại sao thầy nói là khi mình giải hết nghiệp lực á thì mình mới đủ pháp lực, thì cái pháp lực nó mới đẩy mình đi, còn mình ở đây mình còn á, thầy nói còn ôm có với còn đó, còn ôm mất với còn đó, mình còn ôm, cho nên mình chưa có ra nhẹ như ông Phật được. Mình chỉ có cảm nhận những cái luồng điển mình đi ra thanh nhẹ thì cái đó có. Phải không mình bảo?
Ừ.
Rồi, tiếp tục ha. Cái phần thứ ba, cái này cũng hay lắm, cái này của cái clip này đó gọi là cái clip câu chuyện đáy lòng cô tiên ha. Thì cái câu chuyện đáy lòng cô tiên đó, nó có một cái đoạn, em sẽ cho nghe cái đoạn này và nghe rất kỹ nha. Phải nghe rất kỹ. Mới phân tích đúng, tại không thì người ta sẽ hiểu ngược lại. Đợi em chút nha.
Đây là bài học, đây là kinh sách. Tôi làm sao cho em giữ mọi phương diện trong gia căn của tôi. Nhưng hậu, tôi muốn được tiến hóa và xác nhận con đường tiến hóa đó. Chính tôi phải đi, tôi phải hành, tôi phải chấp nhận sự sai lầm của tôi để tôi sửa đổi cái bệnh nan y hiện tại mà tôi đã và đang có. Sự cố chấp mê muội của tôi đã làm cho tôi trì trệ và không tin được. Một cơn đọa xuống thế gian gặp nhiều cảnh bất đập, vì chỉ đưa đi xuống mà thôi. Ngày nay chúng ta thức giác, chúng ta phải từ dưới đi lên, mà phải đi một cách khó khăn. Tuy rằng con đường cũ, nhưng mà hành trình mới rồi cũng sẽ dễ.
Đó, cái câu nói là con đường cũ hành trình mới. Nếu lúc đầu người ta nghe đó, người ta tưởng là con đường cũ là đi xuống, không phải. Cái này con đường cũ là đi từ dưới đi lên, đi về cái nguồn gốc của mình, đi về cái nguồn cội của mình, chứ không phải là đi xuống. Cái con đường cũ là con đường đi lên, và cái hành trình mới là con đường này rất là khó khăn ha.
Tại sao bây giờ Eli cắt nghĩa cho tại sao cái con đường đi lên nó là con đường cũ?
Em cái ngày đem click cái này cái có một cái người nào đó vô không có tên, em không cho vô. Rồi cái con đường cũ đó, thầy nói là con đường là đi trở về cái nguồn cội đó, thì từ dưới đi lên ha, đi về cái nguồn gốc từ tam thập tam thiên đó.
Nhà đi con đường đi về chỗ cũ đó, hả?
Dạ, còn cái này cô tiên là đi về cái chốn của cô tiên ha.
Con đường cũ, con đường trở về là con đường cũ hả?
Dạ, con đường cũ chứ, mình là con đường đi ngược lại mà. Cái đường đó là của mình, mình phải trở về.
Con đường đó mình đã lấy, mình đi xuống rồi, bây giờ mình đi ngược lại không? Như là con đường đó là con đường cũ, là mình đã đi qua con đường đó rồi mới gọi là đường cũ chứ.
Dạ, có nghĩa là tại vì mình thành tiên rồi, bây giờ mình đi ngược trở lại, thành tiên trở lại, tại vì mình bị đọa mà.
Thì mình đã từ đó mình đi xuống đây, là mình đã lấy con đường đó, mình đi xuống rồi, là con đường đó mình đã đi qua rồi. Còn bây giờ mình đi trở lại, nhưng mình đi ngược lại, cho nên nó là con đường cũ mà hành trình mới. Dạ, là đúng
hành
rồi.
Trình mới. Dạ là đúng rồi, nhưng mà đó, đúng rồi, nhưng mà người ta hiểu ngược.
Con đường đó nó đã đưa mình đi xuống đây, bây giờ mình đi ngược lại là hành trình mới, là phải đi ngược lại.
Nhưng mà con đường cũ là đi trở ngược từ dưới đi lên.
À, con đường mới á, là đi từ 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 dưới đi lên mới là con đường mới nhé, chứ đi con đường mà đi từ trên xuống là mình đã đi rồi.
Em hiểu là con đường cũ là con đường từ dưới đi lên.
Tại sao cũ?
Tại vì mình là cái gốc của mình trước đây á, không phải là mình là tiên liền. Phải không? Không phải là mình là tiên liền. Cái đó là cô tiên mà, hành trình của cô tiên mà. Cô tiên là đã thành tiên, là có nghĩa là từ con người thành tiên.
À, nghĩa là
Đã đi rồi.
Eli nói là muốn nói là mấy kiếp trước á hả?
Những cái kiếp trước của cô tiên bị đọa xuống mà. Cái bài này
À,
câu chuyện đã làm cô tiên á.
vậy là Eli hiểu là mấy cái kiếp trước á, cô tiên đã đi con đường đó từ dưới thế gian thành cô tiên, thành ra con đường nó đã đi rồi.
Đúng
Bây giờ
rồi.
bị đọa xuống, anh phải đi cái hành trình mới để trở về một lần nữa.
Dần.
Ok, vậy thì được.
Tại vì á, như vậy á, thì con đường nó rất là khó khăn. Tại vì khi đó là bắt đầu mình phải học rồi, học nhiều cái bài rồi. Học nhiều
À,
cái
cái này
bài.
tại đặc biệt là cô tiên bị giáng trần ha,
Đúng rồi.
nghĩa là đã từ con người trở lên thành tiên là đã đi con đường đó rồi,
Rồi quay trở lại
bây
nữa.
giờ bị đọa xuống, bây giờ phải đi lại, mà đi lại với cái hành trình mới, với bao nhiêu gian nan thử thách của cuộc đời, những
Dạ.
hoàn cảnh nó khác rồi, nó không phải giống như hồi xưa mà cô tiên trở từ con người trở về cô tiên là một cái hoàn cảnh khác, bây giờ là một cái hoàn cảnh khác nữa rồi. Ok.
Yeah. À, nói thêm anh bảo anh hỏi hỏi cái người mà cái đó không phải đi trễ rồi họ bị dăng ra đó, anh hỏi thì coi là ai ha.
À.
Rồi tiếp tục. À, có một câu hỏi ôm sát ô trượt là tham dâm. À, cái này anh bảo nói đi. Ôm cái xác này là ô trượt là tham dâm. Tại sao nó là như vậy?
Xác ưu trượt thì nó là ưu trượt thì nó dính tới cái trần trượt thì chỉ có tham muốn đủ thứ là kêu bằng tham dâm là ham muốn đủ thứ.
Tại khi mình ôm cái xác này á thì mình ôm cái xác này là sự ô trượt rồi, còn nếu mình thả cái xác này ra thì nói là mình quên đi cái xác này, cái xác là cái xác tạm, mình chỉ ôm cái hồn mà thôi. Mà khi mình ôm cái xác ấy, thì cái người nó dễ dẫn tới cái tham dâm. Mà tại vì khi mình thích á, khi mình thích người ta bưng bít, mình thích người ta đưa mình lên, thích người ta khen mình đó, những cái đó là mình ôm á, mình ôm cái mà không có đó, ôm cái giả tạm á. Trời, tiếp tục ha. Tại sao nói là các bạn là chủ của càn khôn vũ trụ? Thôi anh bảo nói luôn đi.
Thì chủ là mình, là cái chủ của cái tiểu thiên địa này, nó là cũng là càn khôn vũ trụ rồi, mình là chủ cái tiểu thiên địa này, mà cái tiểu thiên địa là có càn khôn vũ trụ ở trong
Thêm đi cho sâu hơn chút xíu đi.
rồi. Giờ đi nói đi.
Tại cái xác này có cái gì mới gọi là càn khôn vũ trụ? Tại sao nó gọi là mình ví mình giống như là càn khôn vũ trụ?
Nó
Nói
có
thêm đi.
đầy, nó có đầy đủ hết, như càng không vũ trụ bên bên ngoài có gì là bên trong mình cũng có, giống nhau vậy.
Đúng rồi, phải nói thêm chút vậy á. Mình có ngũ hành, mình có ngũ tạng nè, mình có cảnh nè, mình có hết ở trong này nè, mình có điện năng, có âm, có dương nè. Cho nên mình mới nói, thầy mới nói là nãy á, trong cái câu mà cặn bã của thanh quan á, cái chấn động mình á, hồi nãy em có giải thích, nó chấn động mình phải nhẹ lắm và nhanh lắm, và tích tắc là mình phải hòa với cái chấn động bên trên đó mình mới đi ra được. Ở đây mình còn, thầy nói là mình còn ôm còn sợ mất nữa. Rồi câu tiếp theo ha. Cái câu này hỏi đó là cái trí tuệ đó do cái phần sáng suốt mà ra, là tại sao? Cái này anh Bảo nói được nè, anh Bảo nói đi.
Gì?
Cái trí tuệ của mình á, cái trí tuệ nha, nhớ chính tới cái trí tuệ rồi đó, do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng này thì nó mới mở hội tâm. À, cái này dài nha,
Ai đi nói luôn đi.
lặp lại nha. Trí tuệ là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng nó mới mở hội tâm. Anh Bảo nói đi.
Nói hết luôn đi cho rồi đi.
Rồi cái bài này hình như em cũng có ra rồi rồi ha. Cái phần mà khi mà cái cơ tạng của mình á, cái đầu tiên là cái ngũ uẩn phải khai thông thì cái ngũ tạng nó mới khai thông theo. Cái đó nó có tích tắc ha, hai cái này nó có cái khai thông cùng một lúc, gần như là cùng một lúc, nghĩa là cái ngũ uẩn nó đi trước rồi tới cái ngũ tạng. Khi mà nó mở, thầy nói là khi cái ngũ tạng mà nó phát sáng á, các cái tạng mình nó phát sáng là nó tách ra đó, nó phát sáng là huệ tâm can kỳ phế thận, các cái đó nó huệ tâm, thì cái minh cảnh đài nó phát sáng, mà khi minh cảnh đài mình phát sáng á thì gọi là huệ tâm, cho nên thầy mới nói là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai là vậy đó. Cho nên khi mà cái ngũ uẩn mình nó khai thông rồi á, thì cái đầu mình á, tất cả các cái phần nhãn nhĩ tỷ thiệt của mình nó khai thông á, gọi là huệ đó, về nhãn về nhĩ về tỷ về thiệt đó. Ở đây nó có thêm cái huệ huệ trí nữa, là cái đầu mình nó cũng sáng lắm, cho nên nó gọi là huệ trí. Các cái ngõ ngách ở trong thần kinh não hốc ở trên cái đỉnh đầu của mình nó cũng phải khai hết, trên cái bộ đầu của mình nó cũng phải khai hết, nó phát sáng hết. Thì khi đó đó thì cái phần sáng suốt của đó là do cái sự quân bình trong cái cơ tạng của mình, vừa ngũ uẩn và ngũ tạng, chứ không phải là một mặt là nó khai thông, mà phải cả hai nó mới khai thông được. Rồi cái câu tiếp theo, à cái câu này hay nè: sai một đi, sai một ly, đi một dặm. Bảo nó đi sai một ly, đi một dặm.
Cái đó là người đời người ta cũng biết mà, đâu có gì đâu. Sai một ly đi dặm là đương nhiên rồi, tại vì mình chỉ cần nhích một chút xíu thôi, mình không có thấy nó. Mình cũng như giờ mình đang lái xe trên một cái đường thẳng, thì bây giờ mình chỉ nhích cái tay lái mình qua chút xíu là mình cứ giữ cái hướng đó mình đi hoài, lát hồi là nó tách rời xa cái đường chánh mà mình đi. Cái quan trọng không phải là cái đó, cái quan trọng là làm sao mình thấy được cái sai, mà lúc mà mình sai một ly đó mình thấy được cái đó. Cái câu này muốn nói là vậy, làm sao mà mình thấy được mình sai một ly mình cũng thấy nữa, chứ không phải mình để đi cả dặm rồi mình mới thấy là nó trễ con đường của mình rồi. Thành ra cái câu này là mình phải hiểu là mình phải luôn luôn giữ cái sự sáng suốt và giữ đúng cái đường đi trong bất cứ giây phút nào, để mình thấy rõ khi mình sai một chút xíu là mình cũng phải sửa liền, mà mình cũng phải điều chỉnh liền, thì lúc đó nó mới không có đi tới dặm. Còn nhiều khi sai một ly mình không thấy, tại lúc đó mình thấy cái chuyện nó nhỏ xíu mà không có gì đáng hết trơn á, mình chỉ nhích chút xíu thôi, cái tư tưởng mình nó chỉ cần nhích chút xíu thôi là mình đã sai rồi. Mình sai rồi mà mình không biết, mình cứ theo con đường đó mình đi rú rút, nó dẫn mình đi tới cái nghĩ sai càng ngày càng sai luôn. Mình đã siêu sai một ly đi dặm là vậy. Nhiều khi người ta nói mình cái chuyện gì á, mình nghe nhưng mà mình không biết cái chuyện đó là có chắc không, mà mình tin đó, cái chuyện đó là có thiệt. Mình hiểu như vậy mình tin nó thiệt, mà nhiều khi người ta nói người ta cũng không biết người ta nói gì. Rồi mình cứ nghe theo, rồi mình đi theo con đường đó, thì tự nhiên là lúc đầu là mình đã sai một ly rồi, tại vì mình không có lập trường, mình không có tự chủ. Mình nghe bất cứ người nào nói gì mình cũng nghe hết trơn á. Mình con người không có tự chủ, không có lập trường. Mình không có đủ cái sáng suốt để phân định cái chuyện nào đúng, chuyện nào sai. Rồi mình nghe cái chuyện đó mình tưởng thiệt, mình đi theo con đường đó là nó dẫn mình đi sai. Và cái đó là kêu là cũng là một cái ví dụ của sai một ly đi mình dặm lại chỗ đó. Tại vì con người mà không có tự chủ, không có lập trường đó là nguy hiểm lắm. Tại mình đi con đường này mình phải tự nghiên cứu, là mình phải tự có một con đường đi của mình. Mình phải thấy rõ con đường đi của mình, cho nên mình phải học hỏi hoài là vậy, không bao giờ mình cho là đủ hết. Người nào mà tự đắc cho là đủ á, là thế nào cũng bị sai một ly đi dặm.
Một dặm là bao nhiêu ta? Này bên Mỹ xài nhiều nè. Một dặm là 1.6 km ha. Thật sự mà nói trong cái clip này em sẽ cho nghe đó thì sẽ hiểu thầy nói một dặm là như thế nào ha.
Cho nên nhiều người tu không hiểu, mê tín dị đoan, thấy cái hình nó sợ quá, không nghiên cứu cái đó thực chất của nó là cái gì nắng ra, xi măng nắng ra hay cạc tông làm ra, không hiểu, đâm ra sợ, hại cái thần kinh của chính mình. Còn cái tu vô vi này là lấy nguyên khí của trời đất để khai sáng chính mình, khai mở trực giác của chính mình, càng ngày càng thông suốt, càng mạnh dạn hơn, thấy rõ, dấn thân tu thiền nhiều hơn, vô quái ngại, thực hành đứng đắn, giờ giấc phân minh, không có ôm lý thuyết của sách vở mà hại mình. Nghĩ sai một chuyện là sai một ly nó đi một dặm. Đừng tu nửa chừng pháp lý rồi chạy đào này đào kia đào nọ thét, mất 50-60 năm mới trở lại pháp lý được. Tội nghiệp cho một kiếp người có bao nhiêu lần 60 tuổi. Không hiểu, nhiều người không hiểu, tự đoá mình mà tưởng là tôi đạt được cái pháp hay hơn cái pháp của ông Tám, Ông Tam có cái tài gì mà có cái pháp?
Cái câu này á, ý nói là khi mình nghĩ sai một điều gì hay mình hành động sai nào đó đó, mình khi mình quyết định mình làm á, là đi cả một cái cuộc đời ha, 60 năm. Một lần như vậy là 60 tuổi, một kiếp người đâu có bao nhiêu lần 60 tuổi. Cho nên năm ra thầy nói là khi mình nghĩ sai hay mình làm sai, cũng như thầy nói, lúc nào thầy cũng nhắc mình ha, khai mở trực giác hay là khai triển trực giác ha. Cái câu này thầy hay nói hoài ha. Và thầy hay nhắc mình là thực hành đứng đắn, phải dấn thân. Ha, mình phải thực hành, mình phải dấn thân. Còn mình chưa thực hành á, thầy nói mình chưa thực hành mà mình kêu người ta tu mà mình không tu á, là ít nhất 10 năm địa ngục. Ha, cho nên cái thực hành là rất là quan trọng. Thầy dấn thân vô đó, có cái chương trình rõ ràng, phải có cái đứng đắn ở trong đó. Thầy lúc nào cũng nhắc thực hành đứng đắn, giờ giấc cũng phân minh nữa. Còn nếu mà mình cứ thầy nói á, cái tiểu thiên địa này mình tổ chức chưa xong thì mình không có tổ chức được cái gì hết. Tại vì mình cứ lo chạy đầu này đầu kia đầu nọ, mà cái thực tế ở trong cái bản cái mình có đó là cái pháp, mà mình được nhận cái pháp mà mình còn không có hành cho đứng đắn, mình không có cái chương trình rõ ràng, mình không có tôn trọng cái giờ giấc của mình, thì chắc chắn là mình chỉ chạy theo cái ngoại cảnh thôi. À, mình thích người ta tâng bốc, mình thích được cái tên đưa lên, mình làm những cái chuyện không cần thiết, mà cái thực hành là cái chính mà mình không có làm, mà mình thích người ta nêu cái tên mình lên, rồi mình bài cái chuyện này, mình bài chuyện nọ, cái đó là cái chuyện động cho cái bên ngoài thôi, cho cái thế gian thôi. Cái đầu tiên lúc nào cũng vậy, là cái thực hành, cái pháp mình lúc nào cũng vậy, giữ cái chương trình mình cho nó đứng đắn, cái giờ giấc mình cũng cứ nghiêm minh. Rồi câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo của mình đó là đại định giới là ở đâu? Cái này anh Bảo biết nè.
Rồi trả lời đi.
Đại định giới nó có nhiều tên lắm nha. Đại định giới có khi là nói là Niết Bàn, hay nói là Phật giới, hay là hư không đại định. Ông Tư thì hay nói thinh không hay là thiên không. Những cái nơi đó mà có người thầy nói tu cả đời á, tới lìa khỏi xác mà mới đi tới đó được. Nhưng mà lìa khỏi xác đi tới đó cũng được á. Lìa khỏi xác đi tới đó được cũng mừng á anh Bảo.
Nó phải dễ.
Nó phải dễ đâu.
Lìa khỏi xác mà đi tới đó là đã thành Phật tiên Phật rồi mới đi được chứ. Làm sao mà người thường mà lìa xác mà đi về đó được. Thành ra thầy nói mình có cái sống rồi, bây giờ chỉ chờ cái chết thôi. Mà cái chết phải được thanh nhẹ, mình cầu cái sự thanh nhẹ không cũng đã khó rồi, làm sao mà chết đi về đại định giới được. Chỉ có Phật mới đi về đại định giới, là cái giới của ổng thôi, ổng là vô đại định rồi.
À, anh Bảo ơi, cái câu đó là anh của anh Phương Nguyễn hay gì á, cái người ở ngoài á, anh cho vô chưa vậy? Của anh Phương Nguyễn.
Ok, được rồi.
Rồi, xong tiếp tục ha. Cái câu tiếp theo là cái câu này là nói về trung tâm bộ đầu. Khi mà khai thông được cái trung tâm bộ đầu thì cái phàm tâm mình nó dứt khoát, thì mới nhận thức được cái hào quang. Thì cái này á, trong cái clip hào quang á, thì em sẽ cho nghe chút xíu chỗ này ha, anh Bảo nói thêm cũng được.
Khi mình giận người ta, mình hất những cái lời bất chân, những cái ngôn ngữ nặng nề đối xử với người khác, thì mình thấy mình kích động. Rồi lúc đó mình ăn năn, mình khuyên mình, sửa mình trong kiếp này, làm tránh cái sự đảo điên. Chính mình đang quản lý, mình đang cai quản, mà tại sao mình không cho nó điều hòa để cho nó đảo điên thoát những ngôn ngữ bất chính. À, là đó là đảo điên thế tình. Chăm lo tự xét sửa mình lo mình sửa mình còn hơn là mình đi khuyên một người khác. Ngoài ta lại có âm thanh diệu hòa. Ngoài cái bản thể này, các bạn có thể ngồi ở trong cái chỗ thanh định ngay ở đây. Các bạn đã có thể nghe được những con chim nó hót, những cái âm thanh diệu hòa, những cái âm thanh còn nhẹ hơn nữa ở bên trên. Nó làm cho các bạn càng ngày càng sáng suốt. Cho các bạn đừng có vì những cái lý ở thế gian này mà nó giam hãm cái phần sáng suốt của bạn. Ngoài cái bản thể này, các bạn sẽ nghe những âm thanh ở bên trung thiên thế giới nữa. Nếu mà các bạn mở được bộ đầu khai thông, những cái âm thanh đó nó sẽ đem sự sáng suốt vĩnh cửu cho các bạn. Tu cho trung thiên bộ đầu được khai thông thì phàm tâm sẽ được dứt khoát. Lúc ấy mới tự nhận thức được hào quang là gì. Ở thế gian ai cũng nói hào quang của Đức Phật, nhưng mà lấy cái hình vẽ đó thôi chứ cũng mới chẳng ai được thấy. Mà mình tu mình lùi điển thoát khỏi bộ đầu rồi, chúng ta mới nhận thức con người cũng phải có điểm mới thông cảm được điểm. Điểm rồi là cái gì? Điểm là một cái vòng tròn sáng suốt trong cái thanh tịnh. Nó biến quá vô cực, vô biên. Mọi người trên cái bộ đầu mọi người có thể tu tới cực độ, nó phải mở ra con đường đó.
Rồi, Bảo nói đi.
Nói cái gì?
Cái này thầy nói đó là trong cái khi mà cái trung tâm bộ đầu mình nó khai thông á, khi mình cái phàm tâm mình nó dứt khoát và khi đó mình mới nhận thức được cái hồ quang, mọi người đều có điển, thầy nói á, tất cả mọi người đều có điển, nhưng mà khi cái điển đó là cái vòng tròn, đó là cái sự sáng suốt á, thầy nói hào quang cũng là sự sáng suốt á, thì khi đó nó biến hóa ghê lắm, nó biến hóa vô cực vô biên, mà tại vì trong cái hào quang của mình nó có cái điển hình là cái mô ni châu á, nó biến hóa vô cực vô biên ha. Nó cũng xoay nó ra, nó sáng lắm, nó cực sáng à. Rồi câu tiếp theo á thì cũng nói về hào quang, và
cái này có cái clip hào quang ra rồi mà.
Đúng rồi, nhưng mà có những chỗ rất là khó hiểu nha anh, chứ không phải dễ hiểu, và cũng không phải dễ hiểu. Có những cái là tại vì phải, nhưng mà khi cái câu này á, thì trong cái câu tiếp theo á, là nói là khi mà hào quang đắc pháp á, thì mình xuất ngôn hợp lý rõ ràng, thì chắc chắn là người có hào quang là giống như ông thầy mình đó, cái từ quang ông đã có rồi, cho nên những cái lời xuất ngôn của ông ra đó thì khi đó nó rất là rõ ràng sâu rộng, mà khi mà mình ở cái bên đó mình giống như mình được giải thoát vậy đó, những cái thắc mắc của mình được giải tỏa hết. Có nhiều người cũng nói là con khi tới thầy con muốn hỏi mà con cũng không hỏi gì được đó. Tại vì ổng đã phóng cái từ quan đi trước rồi, ổng giải hết rồi, cho nên tới đó êm ru rồi. Cái này anh Bảo có kinh nghiệm nè.
Cái này ổng có nói trong cái cuộc băng ấy, vừa tới là ổng nắm đầu rồi. Mình vừa tới gặp ổng là ổng nắm đầu rồi, là ổng giải quyết hết những cái trần trượt của mình rồi, thành ra mình cảm thấy thanh nhẹ thôi. Mình con người ta cảm thấy nặng nề là tại vì có những cái ô trượt nó bám víu mình, gặp thầy đó, thầy nói vừa mới tới là nắm đầu giải quyết hết trơn rồi, thành ra nó cảm thấy thanh nhẹ đó. Thành ra cái hào quang á, nó làm việc đó, trước khi mà cái lời nói là cái điển nó đã làm việc rồi, cái từ quang nó đã làm việc trước rồi. Thành ra mình tới gặp thầy chưa có nói kịp nói cái gì hết nè, ông đã giải quyết cái công chuyện của mình rồi. Như là thanh nhẹ đi nhanh như vậy.
Đó, hồi nãy mình có nói đó, cái cực thanh cực tịnh là gì, nó đi nhẹ lắm, nó đi rất là nhanh mà mình không có hay. Nó giải tỏa hết rồi. Khi mình ngồi kế ông thầy á, em chắc chắn những người mà ngồi kế ổng là giải tỏa hết những cái thắc mắc. Không có cái gì mà phải thắc mắc hết. Mà lúc đó còn thấy vui nữa ha. Rồi, tiếp tục ha, cái câu này cũng nói về hào quang, nhưng mà cái này hay nè. Cái này em sẽ cho cái clip nói về cái ngũ tạng mà quy về ngũ quẩn ha. Thì em cho nghe rồi, em sẽ giải thích thêm cái này. Em phải share cái màn hình cái để em cái nha. Tại vì cái đó có hình.
Tắt cái này rồi mở cái kia.
Dạ.
Ngoài cái đó là nó có thể bổ ích vào cái sức khỏe, cái ngũ tạng mình, trí óc là không?
Cái đó là thuộc về trí óc. Vô cùng.
Cái luân xa nào thuộc về trí óc? Luân xa nào thuộc về trí óc?
Tất cả nó ngũ tạng đã quy một về ngũ quẩn rồi. Ngũ quẩn là quy một rồi. Nó thuộc về khối hào quang. Thuộc về khối hào quang. Cho nên lúc mà làm được như vậy, ta ngồi đây không phải ở đây. Ta mang sắc phàm không phải y phàm. Phải nhớ câu này. Thì một thời gian đi lên đó, Quan Âm mới cắt cái ruột gan của mình bỏ đi, đổi cái mới, nó mới thanh nhẹ. Nó hữu ích trong ngũ tạng của cái thanh thai. Ở tương lai, đó là trở về cái thanh thai, đem cái ngũ tạng này ráp vào trên kia. Có tay, có chân, có mặt, có mày đi đứng nè. Và phải qua cái công năng công phu này mới có cơ hội phối hợp với kia. Là đem ngũ tạng này nó lên thành ngũ quẩn rồi. Còn cái mô đi châu là đi trước, mở được rồi hai cái nó hội lại, nó hợp rồi cho nó thành rồi. Như chúng ta ở thế gian này, cha mẹ ân ái, rồi sanh ra cái thai nhỏ, rồi sanh ra cái hình tướng, rồi lúc ra đời đó, phải từ từ nó hợp lại không? Vì cái chúng ta trở lại thánh thai cũng phải từ từ hợp lại mới đi được. Không phải là trị bệnh cho cái tạng ở đây, nhưng mà cái chân tạng ở bên trên, tạng thiệt, cái tạng chánh và cái hình tướng chánh ở bên trên, chứ không phải cái giả ở dưới này. Chứ đừng có nghĩ rồi tôi tu rồi được phù hộ rồi tôi sống đời đời ở thế gian, cái đó tặc đường rồi. Một thời gian bao nhiêu năm có chừng,
xong nhiệm vụ học hỏi phải tiến hóa qua nơi khác, mà phải ôm cái nào đi tiến hóa đó. Bây giờ chúng ta tu để gom cái đó để đi tiến hóa, là cái phần đó đi thôi, khác này phải bỏ, không có giữ được ở đây. Nhiều người hiểu lầm nên từ tu nghĩa là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là phải trở về thánh thai rồi, là cái chủ của cái tiểu thiên địa này. Bây giờ anh đứng đây đâu có phải cái xác, cái lệnh đâu có phải của cái xác đâu, lệnh của cái ý của anh bắt nó đứng đây, anh thấy chưa? Chút nữa anh bắt nó về kia, anh nói một tiếng về là nó về rồi. À, bây giờ anh gom cho đủ tâm tạng lên trên đó, thì cái nó thoát phàm rồi. À, kêu một đời đời bất diệt, đi tới thoát sanh tử luân hồi. Phải đi bằng trật tự như vậy, chứ không phải cái nhảy cái ảo rồi đi được, hoặc là nó đi không phải đâu. À, cho nên càng ngày càng thanh lập kỹ càng, mà càng đầy đủ thanh điển rồi, ráp thành hình rồi, là giải thoát luân hồi.
Rồi, cái này á cũng hơi khó nha và cao nha. Tại sao nói ngũ tạng với lại quy một về ngũ quẩn? Như nãy thầy cứ diễn tả đó, anh bảo là cái ngũ tạng mình nó khi mà nó khai thông á, là cái ngũ quẩn thực sự nó đã khai thông rồi. Khi mà ngũ tạng khai thông, cái ngũ quẩn nó nhẹ lắm, cho nên nó khi mà cái ngũ tạng mà nó phát sáng á, thì nó đẩy những cái phần mà ánh sáng nó đi lên. Thầy cũng nói đó, nó tạo ra cái ánh sáng thành cái dòng hào quang ở phía trên đỉnh đầu. Và khi đó đó, cái môn ni châu mà khi mà nó xuất ra ngay giữa trán á, thì cái đó nó kết hợp thành một khối hào quang. Khi đi ra đó, cái môn ni châu nó rất là sáng à. Chứ nó không phải nó tai hồ, nó phải sáng lắm. Nó mới dẫn đường cho cái hồn nó đi được.
Thì cái câu hỏi là gì?
Cái hỏi là tại sao ngũ tạng mà quy về một, về ngũ quẩn?
Thì hồi nãy thầy có nói thêm đó, là thầy nói mình dưới này mình có ngũ tạng, nhưng mà mình phải thanh lọc nó thì nó mới là ngũ quẩn dai không, thì nó phải trở về thanh nhẹ thì nó mới hội tụ với lại cái chân tạng ở bên trên đó. Mình ở đây mình có cái tạng, ngũ tạng là của cái thể xác này, và cái luồng điển đó mình phải thanh lọc để cho nó hội tụ trở lại, và nó về nó sẽ hội với lại cái chân tạng ở bên trên.
Khi cái tâm tạng mình nó thoát phàm á, thì nó sẽ đi hòa năm cái ngũ tạng này để đi lên trên, nó ở trên nó có cái chân tạng.
Nghĩa là những cái gì mà thanh nhẹ nhất mà mình đem đi được á, nó sẽ nó cũng như xây dựng cái phần ở bên trên á. Thành cái đó thì thầy giảng nó hơi cao một chút xíu đó.
Dạ, cái chân tạng này phải nói rõ là nó nằm ở trên cùng của mình á, có nghĩa là từ cái gốc mình đi xuống á, mình có ba cái hồn á, một cái là ở hư không, một cái là ở trung thiên, một cái trong thể xác, thì cái mà cái chân tạng nó nằm ở chỗ cao nhất
thì cũng như chân hồn vậy.
Dạ, nó là nằm ở trên, cái chân hồn nó nằm ở ngay ở trên hư không á.
Thầy nói rõ là cái muốn mà cấu tạo cái thánh thai nó cũng phải nhiều ngày nhiều giờ đi trong cái trật tự, mình phải thanh lọc dữ lắm rồi nó mới đúc kết từ từ, nó hội tụ lại nó mới thành cái thánh thai. Với nhiều người nó vô tôi thấy liền ánh sáng, tôi là ánh thánh thai rồi, nói tùm lum tà la, nó không có đúng. Thế nó có cái trật tự, nó đi trong cái trật tự mà thanh nhẹ vô cùng, nghĩa là phải thanh lọc dữ lắm. Cái mình xuống dưới thế gian là mình bị ô nhiễm trầm trượt ghê gớm lắm, mà mình đừng tưởng là mình thanh. Thành ra mình mới mượn cái pháp của bề trên cho mình, là cái pháp chánh pháp khứ trượt lưu thanh đó. Mà mình mượn cái pháp đó, là mình phải thanh lọc không ngừng nghỉ, mình mới được thanh, chứ không phải dễ gì mà trong cái xác trần trượt, sống ở cái cõi trần trượt mà được thanh đâu. Ngày nào cũng bị ô nhiễm hết mà mình không biết thôi.
Cho nên thầy nói mình cứ ôm với bám với víu hoài đó. Tại vì cái sự thanh lọc đó là nó vô cùng, nó không bao giờ nó có giới hạn hết á. Mình ở đây còn đời mà mình còn đi làm, mình còn con, mình còn cháu, còn xe, còn nhà đủ thứ hết. Cho nên mình nói mình có thánh thai hay là mình có môn ni châu rồi đó, những cái đó nó không có thật.
Nếu mà có thật á, là nó có cái sự liên tục mà nó tiến triển mỗi ngày, mình sẽ thấy nó diễn biến như thế nào và cái tâm tư mình nó thay đổi như thế nào và cái lời nói của mình nó thay đổi như thế nào, cái sự hiểu biết của mình nó thay đổi như thế nào, nó đi từ vậy đó mà đi tới cái trạng thái đó là nó tiến hoài, chứ không phải là thấy cái rồi mai mốt trở về trầm trượt là như thường đâu. Mà khi mà mình còn dính cái sự trầm trượt ở thế gian á, thì mình không có thể nào đạt được cái thanh ở bên trên. Ví dụ mình còn vợ chồng, còn con cái thì mình còn cái cuộc sống tình dục, mình còn cái sự sống ở thế đời ấy, là mình khó mà đạt được cái đó, là cái trượt là cái trượt, cái thanh là cái thanh, hai cái nó không có hòa với nhau. Cái giới trượt là ở dưới, còn cái giới thanh ở bên trên. Mình muốn đạt những cái gì của cái giới thanh đó là mình phải thanh, là mình phải được thanh lọc, và mình không có mình dính líu tới những cái chuyện trầm trượt nữa thì mình mới được thanh. Chứ không phải là bữa nay tôi dục mà ngày mai tôi thấy thanh thai, ngày mốt tôi dục lại rồi tôi thấy thanh thai lại, cái đó không có.
Cái đó thầy gọi là gì anh Bảo nhớ không?
Gọi gì?
Cái mà không có mà nói đó.
Thầy nói dốc hả? Thầy nói dốc thì thầy nhắc hoài mà.
Tại vì á, mình không có hiểu cái ánh sáng nó ra như thế nào và cái thánh thai nó kết tụ như thế nào, cho nên mình nói rất là dễ dàng. Cho nên mình, người mà mình nghe đó, mình nghe cái sự kết tụ của người đó đó, cái sự thanh tịnh nó rất là cao. Cũng như nãy em nói, cái chấn động lực nó rất là nhanh và rất là nhẹ và rất là thanh. Thì những cái đó mình làm chưa được.
Bởi vậy mới kêu là thánh thai, chứ đâu có đó là phàm thai đâu. Mình vừa làm phàm thai vừa làm thánh thai là cái chuyện nó không có rồi.
Cũng như thầy nói, mình là dục thế gian gọi là trượt dục. Còn cái dục của ông trời với bà trời, thầy nói ông trời với bà trời gọi là siêu dục. Mà ông trời với bà trời đó siêu dục là bà, ông với bà là hóa hóa xanh xanh. Ông ra vạn vật, ông ra cây cỏ, ông ra con người. Còn mình là cũng dục.
Mình là
nhưng mà...
bị hạ xanh dục. Hạ sanh dục nghĩa là mình xuống dưới này á, mình bị sanh dục. Bây giờ mình phải tu để cho thượng thăng tiến. Hạ sanh dục, bây giờ phải thượng thăng tiến. Mà mình mà... còn hạ là mình còn sanh dục.
Mình là trượt dục thì nó ra phàm thai. Còn mà siêu dục thì nó ra thánh thai. Mình chọn đi cái nào.
Không phải muốn chọn là chọn đâu. Này công dữ lắm chứ. Không phải muốn là được.
Rồi, tiếp tục ha, cái câu tiếp theo. Những cái câu sau là những câu rất là hay nha. Thiền giác. Thiền giác là gì? Anh theo ông Bảo, thiền giác là gì?
Này thầy có nhiều cái định nghĩa lắm, không có nhớ hết.
Nhớ một cái thôi, không cần nhớ hết. Nhưng mà cái chính là cái gì?
Cái chính là mình phải định rồi mình mới hiểu được cái công chuyện đó, kêu là thiền giác.
Còn nữa, còn một cái ông hay nhắc hoài đó. Thiền 24 trên 24 đó.
Cái đó lát nữa phải hỏi cái thiền 24 trên 24 phải làm cách nào đó. Mấy đó mới là khó chứ. Cái chữ đó thì nói dễ. Cái chữ đó thì nói dễ nhưng mà làm được hay không là chuyện khác nha.
Rồi, bây giờ cho nghe ha. Rồi em sẽ giải thích cái thiền giác không phải dễ nha. Không có dễ nha, nói trước không có dễ. Rồi nghe nha.
Chú nào mà ngồi được 3 tiếng rồi mừng lắm rồi. Mừng hết lớn rồi, nói vậy đó. Phải không? Nhưng mà y không hiểu rằng trong lúc nói chuyện cũng phải thiền. Đi tới giai đoạn đó. Trong lúc dòm cũng phải thiền. Trong thiền giác. Trong lúc nghe cũng phải trong thiền giác. Đi tới giai đoạn đó mới là miễn ngồi mấy tiếng. Cho nên sự cảm ứng đó phải có trình độ mới cảm ứng nổi. Cho nên cặp con mắt người thiền đó dòm là người ta có thể trả lời liền cho mình biết là ta ở trong thiền giác. Lúc ta nghe ta trả lời liền cho mình biết ta đang thiền thanh tịnh. Hiểu chưa? Mà lời nói họ tức khắc cảm động, làm thanh thản tâm hồn của đối phương là ngài đang thiền và hòa tan trong tâm linh của mọi người. Nó khác à. Cho nên người có người thích nghe âm thanh người này, không thích nghe âm thanh người kia. Không phải ngồi một đống đó là thiền. Nhưng mà tu rồi sẽ thấy cái thiền 24 trên 24 cái đó quan trọng hơn. Thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đó. Bất cứ cái operation nào đều mở hết. Nó thuộc về tự động thiền giác. Thanh tịnh tới vậy đó.
Rồi em nói thêm ha, cái thiền giác nãy anh Bảo nghe rồi ha. Nói cũng thiền, dòm cũng thiền, nghe cũng thiền. À, mình nghe đó là nghe là giải thích liền. Chứ không phải mình đây còn lẩm cẩm ha. Mình đây còn lăn lò mò. Cái đó là một ông Phật, ông có cái độ thanh tịnh ông cao thì ông mới làm được cái động tác đó. Tại vì các cái huệ ông mở rồi. Khi ông nghe là ông hiểu, ông nghe, ông thấy cũng là ông hiểu. Có nghĩa là tất cả những cái sự việc đó của ông là ông đi tới cái mức độ thanh tịnh rồi. Cho nên nãy ông mới nói là thiền 24 trên 24 là quan trọng. cái thiền trên 24/24 này chứ không phải là niệm Phật nha. Niệm Phật không có đúng, mình không có niệm nổi 24/24 đâu.
Nhưng mà thầy nói muốn mà thiền 24/24 là phải niệm Phật được như vậy đó mới là thiền được 24/24, mà đâu có ai niệm Phật 24/24 nữa. Thành ra chỉ có người thanh giải thoát người ta mới làm được chuyện đó thôi, chứ mình đâu có làm được.
Tại vì
thiền khi mà mình nghe thầy nói thiền 24/24 mình cũng lặp lại phải thiền 24/24, làm sao thiền 24/24 mấy phút mà niệm Phật không nổi nữa, làm sao thiền 24/24 chút xíu là nó kéo về động rồi.
Khó lắm, 5 phút mà không có bị cái tạp niệm là cũng là khá lắm.
Cái đó là cái ngồi tập trung, còn không ngồi là niệm Phật trong động còn khó hơn nữa. Mà làm 24/24 là đâu có cho ngồi 24/24, mà trong lúc mà mình niệm Phật trong động đó, làm sao mình làm được? Cái đó mình chưa có đạt tới cái luyện trong tịnh, mà làm sao mà mình đạt tới cái luyện trong động được? Thành ra nó có nhiều giai đoạn mà mình tưởng dễ hơn đó. Thiền 24/24 làm sao có? Không hiểu thì mình nói đại vậy thôi.
Thầy nói là niệm Phật 24/24, có người nói thầy ơi đầu con rút 24/24.
Cái đó là bị gạt, tự gạt và bị gạt.
Cái đó là từ em ra cái clip đó cũng vui lắm. Rồi thầy cũng có nói đó, khi mà cái người mà nó họ thanh tịnh đó, khi mình nghe đó, có khi người mình nghe cái âm thanh người này hay là không thích nghe cái âm thanh người kia vậy đó. Cái đó cũng là một cái hình thức của cái lục căn nó mở đó. Khi nó khai thông đó, thì cái lời nói họ, cái âm thanh của họ đó, người ta làm cảm động đối phương. Cho nên đâm ra đối phương ngồi nghe họ thích. Cho nên cái đó gọi là lục tâm thông á, khi lục căn nó thanh nhẹ rồi đó, cái lục trần nó không có lấn áp gì đó, cái người đó nó rất là thông suốt.
Lục tâm
đó
thông
là ông Phật đó. Dạ.
Đang là ông Phật.
Đó là nói ông Phật không á, những cái thiền giác, những cái giác giác này cao lắm nha. Rồi tiếp tục ha. Cái câu tiếp là cái câu nói về huệ giác. Cái câu này hay lắm nha, nói trước tại vì cái bộ mà em đang làm là huệ giác, tuệ giác, những cái gì mà giác 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 đó. Em cũng đang làm mà em chỉ thiếu có một clip mà bây giờ em mới nghiên cứu thêm thì mới ra được. Phải vô cái kinh A Di Đà mới ra được cái chữ huệ giác này nha. Một năm hơn em mới tìm ra được á.
Thầy không có giảng phải không? Thầy không có ai hỏi cái này.
Thầy nói không có ai hỏi nổi những cái từ này đâu. Tại những cái từ này là những từ cao. Những cái từ mà phải nghiên cứu rất kỹ. Phải ngồi mình khi mình thiền rồi đó, mình qua cái quá trình thực hành đó, mình nghe những cái lời giảng á, mình thấy những cái câu hỏi rất là cao siêu á, thì mình đào sâu á, mình mới hỏi. Còn mà nếu mà chỉ có ngồi như thầy nói, ngồi đóng hơn họ, không có hỏi được những cái câu hỏi này đâu, rất là khó. Những câu hỏi này, những câu hỏi của một ông Phật không á, cái trình độ mình không có đủ để mình giới tới á. Cho nên họ không có hỏi, họ hỏi những cái rất là bình thường, họ hỏi những câu hỏi rất là đời. Nghe những nhất là những cái câu đại hội á, không có mấy câu này, tới năm 93 em vẫn chưa thấy được câu này. Nhưng mà bây giờ em sẽ cho, tại cái này muốn cho nghe nó cũng khó, tại vì nó dính tới cái kinh A Di Đà, em sẽ giải thích thêm ha. Thôi nói nghe chút xíu này, chỗ này của anh Bảo nè, cho nghe chút xíu cái này ha.
Như vậy có khác với là huệ giác không nè? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ.
Cái huệ đó là khi cái bản thể mình á, trong những cái clip khác em nghe thầy nói là khi tự nhiên mình ngồi thiền nó phát sáng tự nhiên ra như vậy đó. Nó tự nhiên nó phát trong cái cơ thể mình, nó phát sáng ra. Thì em không biết là nó phát ở chỗ nào. Nó phát từ trong ngũ tạng ra hay là phát cả cái bản thân mình hay là trên bộ đầu mà thầy gọi là chữ huệ giác. Nhưng mà cái huệ này á, thầy nói là nó nghĩa là nó phát sáng ra vậy đó. Đang ngồi thiền nó phát sáng ra toàn thân như vậy. Và những cái clip khác á, thầy có nói là những cái huệ này đó là nó cái người mà có được những cái này á, họ không có nói ra. Những người mà có thật như vậy họ không bao giờ nói ra hết á. Và ông Tư có nói như thế này. Ông Tư nói cái câu này mà em mới hiểu được là tại sao thầy nói chữ huệ giác. Thì cái huệ đó, ông Tư nói là hay là phần hồn phát huệ đó là cái Xá Lợi Mô Ni Châu. Ha, khi mà lục căn lục trần mà lục huệ mà phát sáng ra đó, thì cái Mô Ni Châu á, đi ra đó thì nó là cái huệ. Cũng như thầy ông Tư có nói là ông Đức A Di Đà đó là lục huệ đó, khi mà ông lục huệ rồi thì nghe và nói trên thiên không đó là ông Đức A Di Đà đó. Thì ông Tư ông có cái này, khi mà ông cái lục căn lục trần của ông, lục huệ của ông phát sáng ra rồi đó, cái Mô Ni Châu xuất ra rồi đó, thì cái này là huệ. Huệ em nghĩ đó là huệ giác. Thì trong cái tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra đó, thì thầy gọi là huệ giác. Vậy thôi. chứ không phải là ở một cái điểm nào ở trong cái bản thể. Khi nào lục, mà em có
lục huệ là khai thông được cái sáu cái
sáu luân xa đó,
lục dạ. Tâm thông á.
Rồi có một chỗ khác cũng là lục, cũng là huệ nữa. Cái huệ nữa nha, có cái huệ và lục huệ, hai cái này khác nhau nha. Có cái lục huệ là sáu cái luân xa phát sáng, còn cái huệ là khác nữa, cái huệ là phát huệ đó. Khi mà xá lợi thầy ông Tư nói là xá lợi Mô Ni Châu á, khi mà xuất ra đó thì cái đó là huệ luôn á, cũng là huệ đó, ông thầy cũng có nói. Và cái chữ tiếp theo là cốt giác. Cốt giác là chữ này của ông Tư nè. Thôi Bảo nói đi.
Thôi nói đi, nói luôn đi.
Cốt giác của ông Tư á. Ông Tư có dùng nhiều chữ lắm nha, mà có cái chữ này em dám nói là tại vì em có coi được thì em mới dám nói là cái chữ này, tại có những cái chữ đi theo cái chữ cốt giác này rất là hay mà không có dám kết luận là tại vì chưa có đủ tài liệu. Cái cốt giác là cái chánh yếu á, là cái chủ yếu của mình á. Rồi. Cái câu này là câu tiếp theo là hỏi về thức giác. Thức giác anh Bảo giải thích đi, thức giác anh Bảo nói hoài á.
Thầy có cái clip nào không cho nghe đi.
Ừ, tại vì nó nhiều lắm, thức giác anh có đưa lên rồi mà em không có soạn clip.
Có soạn thì nói sơ đi.
Thôi anh Bảo nói đi.
Thức là giác, giác là nó thức tâm. Trước hết là mình phải thức tâm mà sau đó mình mới đi tới thức giác. Thức tâm là mình thấy được cái sự sai lầm của mình. Mình sửa được cái những cái sự sai lầm, mình đi tới thức giác là mình mở rồi á, mình mới thức giác là mình hiểu được cái nhiều cái chuyện mà cái người phàm không có thể nào hiểu được, nó biết những cái chuyện ngoài cái khi mà mình còn ở trong cái thể xác này á, thì mình không khó mà hiểu được. Nếu mà mình nói cái chữ thức giác mà cao á nha, là mình phải hiểu được nhiều chuyện lắm, hiểu sâu mà hiểu được đầu hiểu được đuôi cái kêu là thức giác. Còn cái chữ thức giác thì cũng có thể dùng ở cái trình độ thấp hơn chút xíu, là mình biết được nhiều hơn chút xíu rồi kêu là thức giác, là nó tùy theo mình dùng ở cái trình độ nào thôi. Nhưng mà cái tục cùng của nó là cao.
Cái thức giác em nói thêm là cái thức giác hồi tuần rồi em nhớ hình như có trong cái đó có nó có thức giác á. Thì mình ông thầy hay dùng là thức tâm, thức tỉnh, thức giác. À, hai ba cái anh Bảo.
Giác là biết á.
Dạ, cái thức tỉnh với thức tâm, nãy tại anh Bảo có nhắc tới thức tâm cho nên em mới nhớ lại nè. Cái thức tâm nó thường thường hay nói là ăn năn hối cải mới thức tâm, hay là mình khổ mình mới thức tâm, hay mình nói là mình thức tâm khi mà mình thấy mình nghèo nàn rồi mình thi tu rồi mình, đó là những cái thức tâm, đó là những cái thức tâm, đó là thấp ha. Rồi khi thức tỉnh, thức tỉnh là hơi cao một chút. Thức tỉnh là khi hồi tuần rồi mình có nói á, làm khi mình lấy lại được cái chủ quyền của mình, giáo dục được cái lục căn lục trần của mình á, lấy lại cái vị trí của mình á, thì là lúc đó mình thức tỉnh. Rồi thức tỉnh đi lên cao hơn á, thì mình đi tu á, là thức giác á. Thức giác là phải truyền miên nha, thức giác không có ngừng lại. Thức giác là thấy đường đi rõ rệt, thầy nói vậy. Thức giác là phải thấy cái đường đi rõ rệt thì mới gọi là thức giác ha. Mình thấy mà mình thấy truyền biên á, chứ không thôi mình ngừng lại cái là mình rớt liền á.
Cái đó là mở huệ hả?
Dạ, lúc rồi đó.
Là cao rồi.
Rồi, em cho cái câu, cái clip cuối cùng là nói về ông thầy. Em cho có share hình cái là xong ha.
Thầy,
bây
giờ con ngồi con chú ý con nhìn thầy, con hiểu lắm, thầy thấy. Khi ghế như thầy, khi cánh sáng là khác, người cánh sáng rồi. Cái đó là thầy cũng mắc bệnh mạng.
Hả?
Thầy mắc bệnh mạng.
Không phải đâu. Tôi có cái phần điểm lớn. Ai mấy người chưa có trình độ thấy có phần điểm lớn. Tại sao không có phần điểm nữa ta? Mấy người ngồi đây trích nghe. Không phải cái đầu giống như bà đồng người phàm đâu.
Vậy. Cái câu này cũng hay. Tại vì thật sự mà nói cái trong cái clip hồi kỳ rồi em mới nói về hào quang á, thì nói với ông thầy đó, thì ông thầy ông có cái vòng điển lớn ở trên đầu á, giống như cái nia đó, thầy nói giống như cái nia đó, thì cái đó là cái dòng hào quang của ổng đó, cho nên khi mọi người ở gần ổng đó nhìn. Bảo nãy có nói đó, Bảo nói thêm đi.
Cái vòng hào quang của thầy nó lớn lắm á.
Đó, lấy cái tay ra ha, lấy cái tay bự lắm á.
Mới thu hút được mình chứ.
Dạ, yeah. Có những cái điểm trên đầu của ông Phật đó, thầy nói những cái điểm tròn đó, anh Bảo nói đi.
Cái đó là để ông phóng ra bất cứ hướng nào mà nghĩ tới ông là ông phóng liền, ông có thể làm việc một lúc nhiều chuyện, nhiều người ngồi nghĩ đến ông Phật một lúc ông cũng có thể phóng một lúc ra, nhiều hướng nào ông cũng có thể phóng được, hay là cái đầu ông không phải là một điểm phóng mà nhiều điểm.
Rồi phần của em là kết thúc anh Bảo, giờ tới phần anh Bảo.
Xong rồi em.
Dạ cảm ơn.
Rồi bây giờ chúng ta qua học mổ xẻ cái bài thư ngõ tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là tự thức. Tự thức, tự thức tự giải chuyển trước sau, Phật tiên xây dựng tự về mau. Hồn nhiên thanh tịnh không giờ dứt, nguyên lý cao sâu rõ nhiệm màu. Lương Sĩ Hằng. Thì cái chữ tự thức này thầy dùng rất nhiều trong những cái bài giảng của thầy. Không biết các bạn còn nhớ thầy nói gì không về về cái chữ tự thức này không? Thế nào là tự thức? Ai đóng góp ở trên vậy? Thế nào gọi là thức? Trước khi thức này là gì?
Như là chắc ngủ.
Trước khi thức là ngủ rồi.
Tại vì này, tại vì bạn Đạo đang thiền.
Trước khi thức là hiểu. Đó mà Đạo.
Thức là cũng như là mình thấy được những cái gì mà hồi đó mình không thấy á. Bây giờ mình thức.
Là hiểu.
Kêu là mình thức, hiểu, mình hiểu được. Là mình thức lên, hồi đó mình mê muội mình không thấy. Khi mà mình còn mê muội là cũng như là con người mình làm cái chuyện đó nó sai mà mình thấy cái chuyện nó không có gì hết, thấy bình thường. Nhưng mà ngày nào mình thức tỉnh á, mình tự thức á, thì mình thấy nó cái chuyện nó không đúng, là mình sửa. Thành ra mình tu á là tu bổ sửa chữa, phải không? Thì mà trên con đường tu bổ sửa chữa, bây giờ nói trước khi mình vô tu đi, mình là người phàm. Nhưng ngày nào đó, cái hoàn cảnh nào đó, một cái câu chuyện nào đó nó nhắc nhở mình cái gì đó, cái tự nhiên mình tự thức mình thấy cái cuộc đời này nó không phải thiệt. Mình thấy nó ngoài cái cuộc đời này nó còn cái phần tâm linh nữa, nó còn cái phần hồn bất diệt nữa, mà mình phải tu mới là đúng con đường đi. Tự nhiên có cái gì nó nhắc nhở mình, không biết hoàn cảnh xung quanh là cái chuyện gì đó, mình không biết, nhiều nghịch cảnh là có nhiều thứ để nó nhắc nhở mình. Mình tự thức rồi lúc đó mình tự chọn một con đường tu, thì cái đó cũng nhờ cái duyên nó đưa tới. Bây giờ mình vô con đường tu rồi đó, thì mình tu là mình mượn cái pháp để thanh lọc mình, để giải mở những cái gì nó làm cho mình kẹt. Nhưng mà mình cần có những cái giây phút tự thức để mình tiến lên. Chứ nếu mà mình tu mà mình không có thức á, thì mình vẫn còn tiếp tục con đường đi trong sương mù, mình không có thấy đường đi. Mình không biết cái nào là đúng, cái nào là sai, mà không biết cái chuyện gì cần phải làm và cái chuyện gì không nên làm. Thành ra mình mới mượn cái phương thiền là vậy đó. Mình thiền là để cho nó phẳng lặng, nó ổn định cái tâm thức mình. Tại vì mình động quá thì mình không có thấy rõ chính mình. Khi mình mượn cái phương thiền rồi đó, thì lúc đó mình mới có những cái giây phút, sau những cái giây phút động loạn trong ngày đó, mình có được những cái giây phút mà mình để cho nó phẳng lặng, nó ổn định lại. Thì lúc đó cái tâm mình nó mới tự thức được. Thì lúc đó mình mới thấy cái chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Thành ra thầy mới nói là tự thức mới là chánh pháp. Tại cái đâu có ai mà thức giùm mình được, mình phải tự mình thức, tự mình thấy, tự mình hiểu và tự mình thấy cái sự sai lầm và tự mình sửa, mình mới tiến được. Thì lúc đó cái chân lý mình mới tròn và cái sự thanh tịnh mình mới khai triển được cái tâm từ bi đó, là cái diễn tiến nó phải đi như vậy. Cho nên mình thiền á, cái mục đích là để cũng để cho mình có những cái giây phút thức tâm, những cái lúc mà mình tự thức, mình thấy được những cái điểm mình làm mình sai. Chứ nhiều khi thầy nói mình đâu có thấy cái chuyện đó là dính líu gì tới mình đâu. Nhiều khi ông giảng mình nghe thì cũng nghe tiếng Việt Nam thì cũng hiểu vậy thôi, nhưng mà cái tâm mình không có thức là mình không có áp dụng được để cho mình sửa đổi, để mình tiến lên một cái giới nó thanh nhẹ hơn. Cho nên trong vô vi này á, không có cấm giới, chỉ có cấm hai cái là làm biến, cấm làm thầy thôi. Tại hai cái đó làm cho cái xe mình không có chạy được, không có đề được, không có chạy được. Người làm biến là không có làm gì cho cái pháp hay mà không làm biến, không hành thì cũng không đi tới đâu, không có làm gì được. Mà khi mà làm được,
bảo cho anh thêm là tự thức là phần hồn phải thức thôi,
tâm thức á, cái tâm mình phải thức
chứ đừng để lục căn lục trần nó thức.
Cái tâm mình phải thức trước, mình mới diệu tiến một căn trần được. Thành ra cái tâm mình mà không thức á, là mình điều khiển cái sáng này mà cái tâm mình không thức á, là mình không làm gì được hết. Thì bây giờ mình phải có những cái giây phút thức tâm mà mình cần, bởi vì mình mới mượn cái phương thiền để cho nó lắng dịu xuống, để mình thấy những cái chuyện gì cần làm mà những gì làm. Tại mình nghe băng thầy, thầy giảng nhiều lắm, nhưng mà có cái mình thức được á, thì tự mình làm, mình làm để mình bước qua cái giới mới hơn. Còn những cái mà mình nghe thì cũng hiểu vậy thôi, nhưng mà mình không hành, mình không làm. Bây giờ mình ví dụ những cái mà trong vô vi, mặc dù không có cấm giới, nhưng mà mình tự thức rồi đó, thì lúc đó tự mình làm thôi, chứ không ai bắt mình. Cái pháp vô vi không có bắt mình, nhưng mà mình tự thức rồi mình làm. Mà mình làm đó, là mình được tiến lên một cái giới khác. Là cái có ví dụ những cái chuyện gì, những chuyện gì mà trong vô vi không có cấm mà mình làm được á, thì mình được thanh nhẹ hơn chút. Ví dụ mấy cái rất rất là đơn giản, mấy cái rất ăn chay. À, ăn chay là một cái đó, là trong vô vi không có cấm, phải không? Vô vi thầy nói là pháp vô vi là mình ăn mà ăn chay gì cũng tu được hết, không có cấm. Nhưng mà khi mà mình tự thức được rồi á, thì mình nghe những cái lời giảng của thầy á, mở trí cho mình á, để mình hiểu cái luật nó như thế nào, cái sự quyền bí ở bên trong như thế nào. Thầy mở cái trí mình ra, mình nhờ mình hành á, mình mở cái, mình cộng thêm cái hành của mình á, mình mới hiểu được sâu xa á, thì lúc đó mình mới tự thức. Chứ nếu mà mình chỉ không hành mà mình chỉ nghe lý không á, ông thầy giảng là bảo đảm là nó không vô rồi, không. Bây giờ mình ráng mình hành, mình thanh lọc, mình được thanh nhẹ, thì khi mà cái lời nói của ông thầy nói ra, lúc đó mình nghe mình thấm. Mình thấm rồi đó, lúc đó mình mới tự thức. À, mình nói tại sao bây giờ tôi bước vô cái phương thiện này rồi, tôi chọn con đường trở về hướng thiện, mà tại sao tôi có tu thiền để thanh nhẹ, để phát triển cái lòng từ của tôi, mà tại sao tôi lại nỡ giết cái con vật để tôi ăn? Mà người ta trả lời, người ta nói tôi đâu có giết đâu, người ta giết sẵn là tôi chỉ mua về ăn thôi mà. Nhưng mà mình đã đồng lõa với sát sanh, nếu mà mình không ăn thì không có người ăn thì không có người giết. Thì là mình là đồng lõa rồi, chứ không có nói là không, mình không có giết nó, là mình cũng có tội như vậy, như thường cái tội đồng lõa sát sanh. Thì mình đã thức tâm rồi, mình ăn mình thấy là mình tu để được thanh nhẹ, để cho anh phát triển cái lòng từ, mà mình đâu có nỡ giết nó. Rồi thêm cộng cái thêm cái nữa mà thầy giảng cho mình á, thầy nói mình chưa có trình độ độ nó, mình giết nó thì nó sẽ giết mình. Thì nó có đó là trong cái định luật, cái định luật mà vay trả, cái định luật mà quan quan tương báo hà thời điểu á, là như là báo thù qua báo thù lại á, là không bao giờ dứt. Kiếp này mình mạnh hơn nó, mình ăn nó, rồi kiếp sau nó thừa kiện, mình yếu lại nó, ăn lại mình, thì qua lại vậy hoài á, thì mình không có thoát khỏi cái vòng đó. Và khi mà mình hiểu được cái tâm mình biết là mình vô cái vòng mà quan quan tương báo hà thời liễu đó, thì cái tâm thức mình nó không có được yên ổn, tại mình bị lôi cuốn trong cái vòng đó. Thì khi mà mình hành pháp thanh nhẹ rồi đó, nó rút thanh nhẹ rồi đó, thì mình đâu có muốn rớt cái trần trược vô nữa. Mình chỉ muốn rớt cái chuyện gì con mình ăn rau cải nó cũng có phần trược, nhưng mà nó ít hơn, thì mình dễ giải hơn, tại vì cái trình độ mình không có. Cho nên mình thức tâm rồi á, tự nhiên mình thấy cái chuyện rước cái chuyện ô trược vô cái bản thể này không cần thiết nữa. Tôi phải hy sinh cái tánh hư tật xấu của tôi. Cái tánh hư tật xấu gì? Cái tánh tham ăn. Thì mình còn khoái cái khẩu vị, rồi mình ăn thịt quen rồi. Bây giờ mình có cái khẩu vị đó, mình ăn cái đó mình thấy ngon. Bây giờ mình bước qua ăn chay, mình thấy nó lạc lẽo quá, nó không có mùi vị. Nhưng mà mình phải chấp nhận có cái sự hy sinh đó nhé. Mình mới bỏ thịt, mình về rau cải. Cái đó là tự thức thôi. Cái đó ăn chay là tự thức cá nhân, không phải cái đạo bắt buộc người ta ăn chay. Cái đó thầy nói vậy. Thành ra cái đó là một trong những cái ví dụ của cái tự thức đó, để cho mình tự mình tiến lên rồi, tự thức mình tiến lên rồi đó, mình phải tự thức để giữ cái giới đó. Mình đã bước vô cái giới ăn chay thanh nhẹ, bớt rớt trước cái trượt rồi đó, thì mình phải giữ cái giới ăn chay thanh nhẹ. Chứ mình để mình không có giữ giới thì mình phải tuột lại thôi. Chứ đâu có ai bắt mình. Mình thức thì mình làm, mình không, ngày nào mình không có còn giữ được đó, thì mình tuột là cái chuyện của mình thôi. Thành ra cái con đường tu của mình là do cái tự thức của mình mà lèo lái nó đi lên hay đi xuống rồi. Cái đó là một cái ví dụ thôi. Còn có nhiều cái tự thức khác nữa ở trong con đường tu. Tại sao thầy nói mà mình làm không được, là lúc đó mình chưa thức. Mà khi mà mình thức rồi, tự nhiên mình tự động mình làm, mình không ai bắt mình hết. Còn nhiều cái chuyện tử thức khác là cái gì? Như là vô vi không có đề xướng mà cũng không có bắt buộc, mà mình tự mình làm. Mà bạn đạo vô vi cái giây phút nào đó họ thức tâm, họ tự động họ làm. Là cái gì? Những cái gì đơn giản nhất, những cái gì mà mình thường thấy nhất á, ngoài cái ăn chay nó còn cái gì nữa? Tại vì thầy nói cái vụ ăn chay thì nó còn nhiều chuyện lắm, nhưng mà cái tổng quát là vậy. Tại vì con thầy nói mình ăn vô lắm, mấy cái vong nó ở trong nó chờ mình á, để tới chờ ngày trả thù. Lúc mà mình suy yếu á, trong những cái lúc mà tuổi già 2 năm trước khi chết mình suy yếu, thì lúc đó nó mới trả thù. Thì lúc đó mình sẽ bị đủ thứ chuyện khó khăn, mổ xẻ đủ thứ chuyện là nó trả thù. Cộng thêm cái nữa là khi mà mình còn mạnh á, thì nó cũng có thể trả thù được, là nó cũng có thể phá mình được. Như là mình có những cái tánh trần trược á, là nó lại xúi mình làm thêm. Như là cái lời nói mình rất là mình rất là thích cạnh tranh, thích cãi lộn, thích chống bán, thích ganh ghét, thích tìm cách mà để hại cái người mà hơn mình, ganh ghét. Cộng thêm những cái mà thị phi, thì mấy cái tánh mà phàm trược của mình á, thì cái tuổi mà mình ăn vô nặng trược mà mình giải không được á, thì nó sẽ hùa theo và nó làm cho mình có những cái tánh đó. Cái lời nói mình nó phát ngôn không có được thanh nhẹ, ví dụ vậy đó. Thành ra cái đó nó ảnh hưởng tới con đường tu của mình lắm. Khi mà mình phát ra những cái lời nói nặng trược á, là cái luồng điển của mình nặng trược dữ lắm. Cho nên là lúc mà thầy mới tu, thầy đâu có dám ăn mặn. Ông Tư nói bảo đảm cho thầy ăn mặn, thầy cũng không hồng. Tôi bây giờ tôi không có dám ăn mặn xuống dưới, rồi nó hỏi giấy tôi rồi đâu có ai đó mà bảo đảm. Thì ngày nào mà ông thầy thấy được cái hồn của con thú, lúc đó thầy mới ăn để độ thôi. Chứ thiệt ra lúc trước thầy, cái vấn đề ăn mình nếu mà nói ra nó cũng là một cái đề tài của trong cái đường tu của mình đó. Tại mình thấy ăn vậy thôi, chứ nhưng nó là một cái nhiều chuyện để nói trong đó lắm. Cho nên thầy mới nói là hồi lúc mà thầy ăn một chén cơm với một trái cà, thầy nói thầy thấy thầy ăn nhiều quá. Ăn mỗi đêm 3 giờ sáng ăn có một buổi thôi, một chén cơm với một trái cà, mà thầy nói ăn nhiều quá so với ông Phật. Ông ngày ông ăn có một hột lúa à. Mà thầy nói vậy á, là mình biết là mình ăn nhiều. Nhưng mà thầy nói những người còn đi làm thì đương nhiên là phải ăn cho nó đầy đủ chất bổ để đi làm. Còn thầy thì tại lúc đó thầy chỉ lo thiền thôi. Ông Phật cũng vậy, ông chỉ lo thiền thôi. Ông ăn thẳng cái thanh khí điển của trời đất mà ông ăn được, ông hấp thụ được cái pháp luân thường chuyển của ông nó thông rồi, ông hấp thụ được cái thanh khí điển đó, cho nên ông làm cái chuyện đó được. Nghĩa là khi mà mình cố gắng làm sao mà để cho mình đi tới mình ăn được cái thanh khí điển nhiều hơn là mình ăn cái thực vật ở dưới này á, thì lúc đó mình sẽ được nhẹ hơn. Cho nên có nhiều bạn đạo tối không ăn nữa là tại vì người ta đã hít được cái thanh khí rồi, thành ra mặt mày đói mà mặt mày vẫn ấm, xem mà vẫn hồng hào và tay chân vẫn ấm áp, nghĩa là người ta đã thu thập được cái thanh khí điển rồi, thì nó sẽ bớt được cái đồ ăn. Thành ra cái ăn uống đó, nó cũng là đem cái một cái cách để đem vô rước cái trược vô rất là nhiều lắm, mà mình không biết mình ăn nhiều hơn cái nhu cầu của mình là giải không nổi. Cho nên thầy ăn xong là trưa nào thầy cũng phải vô thầy ngồi thầy thiền liền, thầy niệm Phật liền. Thầy nói nếu không giải không kịp, thầy mà còn giải không kịp thì mình đâu có nghĩa lý gì, nhất là mình ăn nhiều nữa. Thành ra cái vấn đề ăn nó cũng là một cái để tự thức thôi. Cái đó là mà mình không thức thì mình làm việc trong cái trần trượt này là mình phải làm quá xanh xanh nhiều á, thì mình cũng nặng nề, mình không có lên nổi. Thì nếu mà mình thức thì mình vượt khỏi cái khoái vị khoái khẩu á, thì mình sẽ được thanh nhẹ hơn. Cái đó là tự thức thôi. Còn những cái tự thức khác là cái gì? Rất là cần rất là nhiều tự thức, mà nhiều tự thức có nhiều cái mà thầy đã nói hết trơn, là bây giờ chỉ chờ ngày tự thức của mình để mình thực hiện thôi. Nếu mà mình không có tự thức thì mình không có sửa mình được, thì không có thể gọi là tự thức. Tự thức là phải thấy được và hiểu được và phải làm một cái gì để thay đổi, nó kêu là tự thức. Còn nếu không hiểu gì thôi rồi bỏ đó qua một bên, mình không làm, mình không có chịu thay đổi sửa sọ. Bây giờ mình muốn sửa thì nó phải qua một cái giai đoạn gì nữa? Bây giờ mình tự thức rồi, mình muốn trước khi mà mình sửa nó phải qua cái giai đoạn gì nữa?
Phải ăn năn sám hối.
Thì mình phải ăn năn sám hối thì mình mới có cái giai đoạn mình thấm thía cái những cái sai lầm của mình và mình quyết tâm mình sửa nó, thành ra mình phải ăn năn sám hối, thành ra ăn năn sám hối rồi từ từ cái óc mình nó mới sáng, mình mới thấy rõ là cái chuyện đó cần làm, cái chuyện nó nên làm đó, cái đó mình phải qua cái giai đoạn ăn năn sám hối nữa. Rồi còn gì khác nữa không? Mình sẽ tự thức rất là nhiều trên cuộc đời, cuộc sống của mình mà muốn được thanh nhẹ lắm, mình phải thức được nhiều chuyện lắm, mình phải tự thức được nhiều chuyện lắm mình mới thanh nhẹ. Còn cái gì nữa? Vậy mình nói là mình cái câu mà thầy nói là nên làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện cần thiết thì cái đó ai cũng hiểu rồi, nhưng mà cái quan trọng là làm sao mình tự thức được những cái chuyện gì cần thiết và những cái chuyện gì không cần thiết là một chuyện không? Là những cái chuyện gì nữa, những cái chuyện gì mà nó làm cho mình động mà mình phải buông bỏ nó từ từ đó, mình phải thức cái gì, thức cái nguyên lý nào? Và thức cái nguyên lý là chân không, nguyên lý chân không là mình thấy cái vạn sự trên đời là không, vạn sự khởi đầu bởi nhất không, là mình xuống đây từ cái không mà mình sẽ thấy là mình sẽ ra đi với cái không. Thì tất cả những cái gì mà mình áp dụng được cái nguyên lý đó, mình tự thức được cái nguyên lý đó thì nó sẽ giúp cho mình giải quyết được nhiều cái công chuyện trở về không, thì mình mới dễ tiến về cái sự thanh nhẹ hơn. Còn mình ôm cái có, mình đã từ cái không mà mình ôm cái có rồi mà bây giờ mình không có giải cho nó gì không được đó, thì lúc nào mình cũng sẽ nặng nề, bất cứ cái công chuyện gì đến với mình cũng giải quyết trong cái có là nó rất là nặng nề, mình khó mà có thể tiến về cái cõi thanh nhẹ được. Rồi có cái tự thức gì khác nữa không? Nhưng mà mình không có tự thức là mình không có giải được cái nghiệp tâm. Có bạn đạo hỏi cái tự thức với cái thức tỉnh nó khác nhau chỗ nào?
Em có ý kiến.
Rồi.
Tại nãy giờ em bị văng mặt vài phút, không biết anh Bảo nói tới đâu. Em bổ túc thêm cái tự thức á, nó có cái là không biết em Bảo có nói là làm chủ lấy chính mình, cái đó cũng là một cái tự thức ha. Khi làm chủ được thì mình mới đi tới cái điểm là mình thức tỉnh.
Nhưng mà bây giờ thức tâm. Trước khi mà mình làm chủ được chính mình, mình phải thức cái gì mình mới làm chủ được chính mình chứ đâu phải mình muốn là ai cũng muốn làm chủ chính mình hết. Nhưng mà làm sao để làm chủ được chính mình ấy?
Trước tiên hồi nãy anh Bảo có nói hết rồi đó, anh Bảo có nói ăn năn sám hối, nhưng muốn làm chủ được chính mình là phải quản lý được lục căn lục trần. Phải nắm cái quyền của mình, cái vị trí của mình.
Vậy là phải làm sao? Bây giờ ra nhắc lại sơ sơ làm sao mà để quản lý được lục căn lục trần của mình.
Đúng rồi. Ai nói gì?
Ai nói gì không nghe.
Ở trời, giống như mình phải quy ba cõi từ thượng trung
hạ. Đúng rồi.
Thống nhất.
Mình phải quy nhất ba cõi thượng trung hạ đó, mình phải thống nhất thượng trung hạ, là mình phải quy nhất, cơ quy nhất đó, là tụi nó phải nghe mình đó, mình mới làm chủ được. Mà cái chuyện đó nói thì dễ nha, nhưng mà làm khó thì mà mình muốn cho tụi nó quy nhất mà nó mình nói gì nó nghe đó, mà nó muốn làm gì nó phải chờ lệnh mình đó.
Lúc đó mình cái đó phải một kỳ công, cái đó là một cái kỳ công, chứ không phải nói là mình muốn là mình ý mình làm được, những cái ý mình phải thống nhất, ý chí mình phải một đường thì nó mới nghe mình được.
Đó, thì mình phải cố gắng.
Nếu mà nó không có thống nhất với nhau là nó bị sai lệnh liền.
Thì
đó
giờ
là
mình
một bài học của môi trình độ của bạn đạo.
Mình phải cố gắng là đi theo con đường đó đó, thì đó cái đó là phải có niệm Phật để mới hỗ trợ được con đường đó thôi.
Giống như thời gian thầy tu, thầy nhất quyết trong 10 năm thầy mới thành rồi, thầy mới sẽ nói cho tất cả trong gia đình của thầy đó, thầy thống nhất thì đi một con đường không gì thay đổi, thì lúc đó thành đạt thầy mới chia sẻ lại tất cả đó, đó cho mình thấy. Đôi lúc mình thấy nó dễ nhưng mà khi bước vào cho nó một giai đoạn rất là khó khăn. Tại nó từ đời lẫn đạo, mình từ đạo mình từ đời mình chuyển qua đạo đó, nó là một cái sự kỳ công lắm. Ăn thua cái người có quyết tâm, hay là mình tự thức, hay là mình thức giác, hay mình nhất quyết để mình đi ra không, là do nơi cái hành giả. Chứ mình nghe chân lý này nói rất đơn giản, nhưng mà đối với cái thực hành đó, nó rất là khó cho cái hành giả. Tại vì ở ngoài mặt đời mình đang bị thu hút rất là nặng do cái cuộc sống. Mà chính cái điều đó mà thầy đã dứt khoát, được buông bỏ hết, thầy chỉ đường lối đó. Thì bao nhiêu bạn đạo cuộc hành trình có người tu vẫn đạt thành được cái chuyện đó, nhưng mà nó đang vẫn đến bao nhiêu cái thử thách đó là do nơi cái hành giả tu học của mình thôi.
Rồi, bây giờ Eli nói tiếp đi.
Bây giờ mình trở lại cái câu hỏi thức tỉnh với tự thức ha.
Ừ, thức tỉnh với tự thức hai cái nó khác nhau chỗ nào?
Rồi, cái tự thức là nãy Vũ Khâm nói đó, mình lấy lại cái chủ quyền của mình. Khi mà mình, em đã nói thức tỉnh đó, là mình lấy lại được cái chủ quyền của mình khi mà mình thống nhất được cái thượng trung hạ. Khi một lệnh ở trên hạ xuống là đồng thanh tương ứng, ở dưới nó phải nghe theo. Và đồng khí thương cầu có nghĩa là khi mình hít cái hơi đó vô, tất cả ở dưới này nó cũng phải hưởng. Đó là khi đó mình thống nhất được nó. Ba cái cõi đó mình phải thống nhất được. Thì cái đó là thức tỉnh. Còn cái tự thức á, nó cũng gần giống như vậy. Có nghĩa là khi mà mình làm chủ được mình rồi, thì tại vì mình lấy được chủ quyền thì mình làm chủ được rồi. Thì khi đó mình mới nói chuyện được.
Người thức tỉnh là cũng như cái người mà đang ở trong một cơn mê, họ được tỉnh là họ đã được thức tỉnh rồi, nghĩa là họ thấy được những cái đó. Còn cái tự thức này, tại nó có thêm cái chữ tự, nó nhấn mạnh trong cái đó là phải tự mình thức thôi, chứ không ai thức giùm mình được hết đó. Thì nó cắt nghĩa cái cách mà đi tới cái thức tỉnh đó, là phải tự thức thôi thì mới đi tới thức tỉnh được.
Là thầy không phải... có phân biệt, thầy không có phân biệt cái này. Thầy chỉ nói tự thức có nghĩa là làm chủ được chính mình. Còn mình lại nói thức tỉnh có nghĩa là mình làm lấy được cái chủ quyền của mình.
Thì để mình đã nhờ cái tự thức mình mới đi cái thức tỉnh không?
Đúng rồi, mình không có phân chia, nhưng mà mình biết là cái trình độ nó phải đi tới đó. Khi mình tự thức rồi mình mới thức tỉnh được.
Thì phải tự thức là cũng như mình tự tu tự tiến là phải tự thức không? Bây giờ ông thầy không có muốn đánh thức mình bao nhiêu, cái hoàn cảnh nó có thể dạy mình bao nhiêu, nhưng mà mình không thức á, mình không tự mình thức á, thì mình không có thấy được. Thành ra cái tự này á, là phải do mình thôi, ăn thua mình thôi. Nhưng mà ông trời ông sẽ dùng nhiều cách để giúp cho mình tự thức. Là cái hoàn cảnh nó sẽ nhồi mình. Cuộc đời á, là khổ ghê gớm lắm. Nó đủ thứ cái cảnh khổ để nó nhồi mình, để mình thức. Rồi mình may mắn là mình gặp được ông Phật. Ông giảng cho mình nghe. Ông phân tách cho mình. Ông mở tâm mở trí cho mình. Cộng với cái pháp thiền của mình. Nhờ mình thiền mình khai mở. Mình mới hiểu được thêm những cái lời của ông Phật ông giảng á, thì lúc đó mình sẽ được nhẹ tội hơn, là mình không có phải chờ tới mà bị nhồi quá nặng nề mình mới thức, mà mình tự thức trước khi mà cái lãnh được những cái cây roi nặng nề. Ông thầy ông nói tại sao mà con bò mình phải quất nó mới đi, tại nó ngu, nó không chịu học, nó không hiểu, mình phải quất nó mới đi. Còn con người cũng vậy, nếu mà nói những cái hoàn cảnh nhẹ mà không hiểu thì sẽ gặp những cái nhồi quả nặng hơn, thì cũng như bị quất vậy đó, mới chịu tiến. Còn nếu không, không chịu tiến.
Cũng như thầy nói, cái phần hồn tư tự thức đó, có nghĩa là khi mình quân bình, bình đẳng, ha, mình mở được cái thức quân bình, ấy hợp thức được thức bình đẳng. Khi mà tu tự thức, đó, phần hồn mà tu tự thức đó, là khi đó nó đạt được cái quân bình đó, cũng là khá cao rồi đó. Ha, cho nên cái tự thức cũng khá cao chứ không phải
không, cái tự thức cái là nó, mình phải thức từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, chứ không phải là chỉ có một cái tự thức. Tự thức là mình đi từ giai đoạn này mình thức, à lúc đầu mình thấy cái này, lúc đầu cũng như nãy mình nói ví dụ cái ăn chay, lúc đầu mình thức cái chuyện đó, sau này mình thức cái chuyện khác, sau này mình thức là thôi bây giờ mình đóng cửa thế gian, mình thầy nói hoài đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng, thì bây giờ mình thức là mình tự nhiên mình quay về mình lo cho mình nhiều hơn, mình tu thiền nhiều hơn, mình lo mình nghe băng thầy giảng nhiều hơn, mình lo mình học đạo nhiều hơn, mình quay về bên trong, mình rảnh là mình ngồi thiền mình niệm Phật, mình không có lo chuyện bên ngoài nữa, mình không có theo dõi chuyện người khác nữa. Cái đó là cũng là tự thức. Cho nên trên con đường tu học của mình, mình rất cần nhiều cái giai đoạn tự thức để mình tiến lên, chứ không phải là một cái tự thức.
Trong cái tự thức mà buông bỏ tánh hư tật xấu á, đúng như hồi nãy anh Bảo có nhắc á, cái đó cũng là một giai đoạn đầu cho cái buông bỏ cái tánh hư tật xấu, cái đó cũng là khó, anh hiểu không?
Nhiều lắm, mình cần rất nhiều cái giai đoạn tự thức lắm, mà cái người tu mà không có tự thức á, là mòn đóng là vậy, nó không thấy gì hết, không có thấy cái gì phải sửa hết. Tự thức là mình thấy được những sự sai lầm của mình. Mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình để mình sửa, chứ mình không có thấy cái chuyện đó là không đúng, nó không có giúp cho mình tiến hóa lên thì mình đâu có sửa, đâu có thay đổi. Mình thay đổi một cái gì là mình thấy cái chuyện đó nó không có lợi cho con đường tu của mình. Cho nên mình thay đổi. Mình cũng nghe thầy giảng nhiều nhưng mà mình không có thấm. Khi mà mình chưa thấm thì mình không áp dụng. Mình không có cố gắng lập cái chương trình để làm thay đổi. Để đảo chánh, để lật đổ cái cũ đó, để đổi một cái mới nó thành nhẹ hơn. Thành ra mình cần rất nhiều cái giai đoạn tự thức. Mình tu mình rất cần những cái giây phút mà tự thức rất nhiều.
Cho nên thầy nói mà mình không có được chỉ là thức tỉnh triền miên á, mình không có được quên. Rồi trong cái tự thức hồi nãy anh Bảo có nói ăn chay còn thiếu một chữ, còn thiếu hai chữ. Ăn chay cạo đầu.
Thì đó cái tự thức, cái cạo đầu cũng là một cái tự thức đó, tại vô gì đâu có bắt người ta cạo đầu.
Cái đó là khó nhất á.
Thì cái đó là một người tự nhiên cái ngày đầu đó người ta thức tâm, người ta muốn dứt khoát. Tại vì cạo đầu đó là cái đó là một cái sự dứt khoát đối với cái người mà cạo đó, là người ta muốn chứng minh cái sự dứt khoát của người ta đối với người ta đó, cho nên họ mới cạo đầu là vậy. Dứt khoát một con đường, không có lo về ngoại cảnh, không có lo về cái chuyện người ta nghĩ gì về cái đầu trọc của mình hay là về các con khuôn mặt của mình, người ta không có bất chấp cái chuyện mà bên ngoài nữa, quay vào bên trong dứt khoát. Cái đó là giai đoạn đầu. Thì sau đó người ta thấy cảm thấy nó thanh nhẹ hơn, là mình được hưởng thẳng trực tiếp cái dưỡng khí của càn khôn vũ trụ, hít thẳng cái thanh quan của càn khôn vũ trụ, mình chỉ lo về phần hồn thôi, hướng về cái sự nhẹ nhàng sạch sẽ. Nó là cái tự thức thôi, chứ đâu có ai bắt mình tu vô vi cạo đầu đâu.
Dạ, cạo đầu là cái ý lực mạnh lắm nha.
Thì cái đó là để nó đánh thức một cái giai đoạn tự thức của mình thôi, chứ đâu phải là xong đâu.
Một trong những giai đoạn
những cái giai đoạn đó,
thức
đó. Thì trong cái đường tu mình nó có nhiều cái giai đoạn tự thức để cho mình tiến lên đó.
Cho nên hồi nãy cái câu hỏi mà thức tỉnh với tự thức á, thực sự hai cái giai đoạn này nó cũng lẫn lộn nghe anh Bảo, chứ không có nói cái nào trước cái nào sau. Nhưng mà theo em hiểu trong đây á, thì tự thức, khi mình tự thức rồi á, bắt đầu mình giải từ từ thì mới đi tới giai đoạn thức tỉnh. Rồi khi thức tỉnh được, mình lấy được chủ quyền của mình rồi, bắt đầu mình trong cái giai đoạn đó mình tiếp tục mình cao hơn, mình nâng cái tần số mình lên.
Sau khi tự thức là mình đã thức tỉnh rồi. Khi mà mình đã tự thức là mình đã bước qua cái thức tỉnh rồi.
Tiếp tục anh Bảo.
Tự thức tự giải chuyển trước sau là sao? Tự thức tự giải chuyển trước sau. Tự thức thì mình nói rồi phải không? Tự giải thì mình thức rồi mình mới giải những cái gì mà nó trói buộc mình đó. Mình phải giải ra. Chuyển trước sau là sao? Chuyển cái gì? Chuyển cái gì anh Thi, nói gì không nghe nữa.
Giống như cái tâm thức mình chuyển á, từ trước tới sau là mình phải chuyển, giống như là cái nghiệp lực của mình đã tạo ra cái tiền kiếp và kiếp này tiếp tục đi tới, mình chuyển trước sau hết. Mình dùng cái luồng điện năng của mình tu á, mình chuyển.
Mình chuyển giải những cái nghiệp tiền kiếp của mình phải không?
Dạ.
Rồi bây giờ mình phải làm sao mình chuyển cho cái luồng điển mình nó đi tới thanh nhẹ hơn nữa phải không? Là cho kiếp sau. Mà mình tu bây giờ, tu bây giờ để sửa soạn cho tương lai của phần hồn là cho kiếp sau ha.
Dạ.
Chuyển giải trước sau. Rồi còn có ai có ý nghĩ gì khác nữa không? Không có thì qua câu thứ nhì nha. Phật tiên xây dựng tự về mau. Làm sao? Phật tiên xây dựng cái gì? Phật tiên xây dựng cho cái gì mà cho mình về mau?
Em nghĩ trên đó mình cũng có một cái con cái nhà trên trên một cái chỗ cao
hơn. Là cái nhà mình ở trên, nhưng mà bây giờ mình đang ở dưới này nè, làm sao mà Phật tiên giúp cho mình về mau?
Được nghiệp cảnh.
Nghịch cảnh à?
Nghịch cảnh
là nó nằm trong cái định luật sẵn có rồi. Định luật vay trả, định luật nhân quả là nó nằm trong cái định luật đó ông trời. Bởi vậy ông thầy không có nói là ông trời đâu phải ông lo một đứa một đâu, ông lo một đứa thôi mà nó lo cho tất cả, là ông làm ra những cái luật đó, luật tự nhiên hồn nhiên tự động nó tác động à. Chứ ông đâu phải ông đi theo ông lo cho mỗi đứa đâu. Ông thầy ông nói ông Thượng Đế ông đâu có làm vậy. Ông lo cho một cái khuôn đó là nó xong rồi. Thì những cái nghịch cảnh đồ đó là nó tự động hết rồi. Như là nhân nào quả nấy nó tự động hết trơn rồi. Rồi ngoài ra đó ông Phật tiên có làm cái gì nữa cho mình để cho mình giúp cho mình về mau?
Xây dựng cái gì mà để về mau?
Về bằng cái ý thôi, bằng điển.
Chưa đủ. Điển. Chưa đủ. Trước khi đó phải làm gì?
Nếu mà trước khi đó thành giả phải hành sao khai thông bộ đầu mình nó mới được phát triển nó đi chứ.
chưa
ý mình để chưa thanh quan mà.
trước đó Phật tiên cũng giống như con người mà ha.
Dạ, Phật tiên cũng giống như con người thì mình phải tu sửa nó mới đạt đi đến điểm đó chứ.
Mà xây dựng cái gì thầy hay nhắc lại, xây dựng cái gì
thì mình mới xây đồ một cơ đồ tâm linh của mình.
Chưa đúng ý chính thầy nói hoài á,
sửa tâm thức của bản thân của chính mình trước, sửa lỗi lầm của mình thôi.
Cái
điểm mà khi nó thông rồi mình dùng cái những cái pháp hành của quy nó đã có đó.
Thì có hai chữ rồi. Có hai chữ rồi.
Hạnh đức,
dũng chí.
Còn nữa, cái đầu tiên mà ông thầy nói Phật tiên gì cũng phải xây dựng. Đúng rồi, đức nhịn nhục.
Thiếu nhịn nhục là không có về được.
Không có về.
Phải xây đức nhịn nhục á.
Nhịn nhục đầu tiên, nhịn nhục là sao mới thăng hoa được, nhịn nhục nó mới phân hoa.
Cái nhịn nhục này thầy giảng cũng hay lắm. Thầy nói
khó lắm à.
Thầy nói ở kiếp này nhiều khi mình ngu, mình không hiểu. Người ta nói Phật tiên nói mình không hiểu, thành ra mình phải nhịn nhục mình mới hiểu được. Mình phải nhịn nhục là mình lo mình tu, mình lo mình nghe, mình lo mình học. Mình không có dám làm gì hết đâu. Mình lo mình học, mình lo chấp nhận cái hoàn cảnh để mình học. Rồi lúc đó mình mới sẽ được học cái nhịn nhục trước. Rồi lúc đó mình mới mở cái trí mình tại kiếp trước.
Đúng rồi.
Kiếp trước mình làm bậy quá, mình ngu. Kiếp này nó xuống đây nó cho thành cái đầu ngu.
Cái hành thi đó nãy là nó đi theo từng bước, theo từng số điểm quan là nó khác rồi. Còn cái đức nhịn nhục là thế gian Phật tiên gì cũng phải xây dựng thì mới về mau được, tại khi đó mình mới thăng hoa được ha. Bây giờ nhịn nhục thì lập cái gì, lập thành cái gì?
Bạn đạo hiện tại hiện nay giống bạn
không nghe chỗ
nói
em hỏi anh cái đức nhịn nhục đó là để mình xây cái gì, mình xây cái gì, xây cái gì để mình xây cái gì?
Xây cái ý chí của mình.
Rồi gì nữa?
Xây ý chí thanh tịnh của mình.
Lập được cái gì? Lập được cái gì? Thầy hay nhắc đó. Lập cái gì? Lập thành gì anh Bảo? Còn gì nữa?
Lập được một.
Hạnh đức đúng rồi đó. Nhưng còn thêm một chữ thầy hay nói đó. Trong gia can đó. Lập cái gì trong gia can á? Có hai chữ, nhớ không? Mới ra nè, em mới ra đó thì á, em đọc hoài đó. Ta cố tình đọc. À,
từ bi hay là nhẫn nại của
trời. Trong gia can anh xây gì đó, giờ anh lập cái gì? Ông thầy kêu mà gia can cha phải làm nghiêm phụ, từ phụ, xây cái gì? Lập cái gì? Lập cái gì có hai chữ thôi, ai nhớ không? Có hai chữ.
Nhẫn nại. Nhục thì có rồi.
Hạnh lập hạnh đức hả? Lập hạnh đức hả chị Lily?
Hạnh đức có rồi đó, nhưng mà có hai chữ. Lập thành cái gì? Lập thành cái gì? Cái đó thành gọi là cái gì? Có hai chữ à.
Dũng chí hả?
Không phải. Nó dính thành cái hạnh rồi đó mà gọi là cái gì? Ráng nhớ coi. Trời ơi, em đọc hoài đó. Ráng nhớ đi. Có hai chữ à, hai chữ.
Từ bi hả chị?
Không phải. Bây giờ mình có hạnh đức cái đó mà cái đó thành cái gì? Tạo thành cái gì?
Con ổn định hả?
Không. Rồi ráng đi chút xíu nữa ra rồi. Đi tới chút nữa đi.
Hy sinh hả chị?
Vườn hạnh trong gia can. Rồi bây giờ đố thêm nè. Câu này mới hay nè. Vườn hạnh đó của ai?
Vườn hạnh đó của ba mình.
Của mình nhưng bây mà ca. Trời thật là có ai? Một người duy nhất. Một người của ai? Cái vườn hạnh đó có ai? Chỉ có một người thôi nha. Không. Của phần hồn là chắc chắn rồi. Nhưng mà vườn hạnh đó là của ai?
Của Phật gì?
Của bề trên đó. Của Phật nào? Đúng rồi. Phật nào đi. Cho nói chắc luôn đó. Phật nào?
Phật gì? Các
Bồ Tát. Nói hồi cũng ra.
Bồ Tát là cứu độ thôi. Bồ Tát
cái
là
tên, nó có cái tên, nó có
Phật
cái tên.
Là, Phật Bồ Tát nó có nhiều Bồ Tát, Phật nó tên gì?
Đức Phật Di Lặc.
Quan Âm.
Đúng rồi, Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhớ nha, cái vườn hạnh là chỉ có của Quán Thế Âm Bồ Tát thôi nha. Nhớ nha. Cái vườn mình là trong gia can mình lập cái vườn hạnh, mà vườn hạnh đó là của Quán Thế Âm Bồ Tát chứ không phải của ai khác hết. Cái vườn hạnh đó của bà ha, thầy nói là của bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhớ nha. Tiếp tục trình bảo. Vô đây là khoái chỗ đó đó.
Em nhớ rồi, lúc trước em có đọc ở trong từ ngữ tâm linh á, cái gì mà chờ lúc chút kết quả thành á, phần
chờ lúc
có
chút
nói là
kết quả thành. Dạ. Chút cơ đâu, dừng chút cơ nắm đâu.
Chút cơ là cái gì?
Chút cơ là nắm đâu.
Chút cơ là cái gì?
Chút cơ nắm đâu, giờ nói đi, giờ nói ra, giờ nói luôn á.
Bữa bữa hổm có đọc ở đâu nè. Chút cơ là cái gì?
Chút cơ nắm đâu.
Nằm ở đó, nó hướng Nam Hải hả?
Ở Tây Phương Cực Lạc quán. Yeah. Chỗ quán theo ông Bồ Tát.
Quán theo Bồ Tát.
Hình như bữa hổm thầy, như bữa hổm có ai hỏi câu này thầy có trả lời nè. Trúc cơ là gì? Chờ lúc trúc cơ là cái gì?
Chờ lúc đạt quả thành đó mà.
Mà cái trúc cơ là cái gì? Hình như thầy có giảng quên rồi.
Thì em biết là có một lần thầy giảng là trúc cơ là giường hạnh của bà quán
theo. Nhưng mà có tại sao là chờ lúc trúc cơ? Nếu mà mình nói là cái giường hạnh là cái chỗ, còn cái lúc đó là thời gian. Thành ra phải nghe lại, tìm lại cái khúc này coi thầy giảng sao. Tại sao là chờ lúc coi trúc cơ?
Để khi nào em coi được em báo.
Tại mình nói mà mình không hiểu cũng như không mà mình biết là chờ lúc trúc cơ, mà trúc cơ là cái gì hình có người hỏi rồi á.
Ai hỏi
không biết, mình quên rồi, mới nghe đâu mà không có để ý, ra không có nhớ. Nhưng mà hình như có chắc chắn là có câu hỏi này,
tại vì em biết chắc chắn ở chỗ là trúc cơ là chỗ của quán Tham Bồ Tát kia, biết.
Nhưng mà chờ lúc trúc cơ kết quả thành đó là cái gì đó,
là của ông Tư rồi chỗ gì á, chữ gì á, gì á, chỗ ba báo linh á, chỗ ba báo linh á.
Hình như vậy là chắc cái trong cuốn sách rồi,
trong chỗ A Di Đà đó, trong ba báo linh á,
có thể là trong Đề Đạo Song Tu, kinh A Di Đà gì đó.
Đề Đạo Song Tu A Di Đà nó cũng có nói nữa.
Đó thì giờ tìm lại trong đó là ra.
Đó,
thành ra hàng chi mới nhớ nè. Rồi ok. Phật tiên xây dựng tự về mau, hồn nhiên thanh tịnh không giờ dứt. Tại sao thầy lại nhắc chữ hồn nhiên thanh tịnh không giờ dứt? Cái gì cái hồn nhiên thanh tịnh, tại sao nó vô đây làm gì?
Hồn nhiên thanh tịnh không giờ dứt.
Ừ.
Thì mình sống hồn nhiên này thì cái sự thanh tịnh nó đâu có dứt được. Tại luôn luôn mình, cái điển của mình giao lưu ở trên cái điển thanh tịnh rồi, bộ đầu mình cứ rút á, cái thả tự nhiên và hồn nhiên thì đâu bao giờ nó dứt được đâu.
Thì cái vốn của mình là hồn nhiên và tự nhiên, phải không?
Yeah.
Khi mà mình làm bé sơ sanh xuống đây, mình đem cái vốn tự nhiên và hồn nhiên, mình đem cái vốn thanh tịnh của mình xuống. Cho nên ai thấy cũng muốn ôm, muốn hôn, muốn hít, muốn ẩm là vậy đó. Mình lớn lên nhiều khi người ta đã muốn ẩm mình nữa. Thứ nhất là nặng quá.
Bây giờ Vinh bảo giờ ai dám ẩm.
Đó, thành ra bây giờ mình phải trở về hồn nhiên. Thầy nói hồn nhiên mới là đạo, hồn nhiên và tự nhiên là đạo. Khi mình trở về được cái vốn căn bản của mình là hồn nhiên và tự nhiên là mình trở về cái vốn thanh tịnh của mình, thì cái sự thanh tịnh của mình nó sẽ phát triển không ngừng nghỉ. Thành ra mình phải trở về được cái sự hồn nhiên và tự nhiên của mình. Rồi, có ai thêm câu này không?
Dạ, em nói thêm cái phần hồi nãy nha, rồi có tiếp tục tới cái phần hồn nhiên ha. Cái hồi nãy em biết là trong cái Đề Đạo Song Tu, ông Tư có nói cái chỗ mà trúc cơ đó, kết quả thành đó, thì nghĩa là năm cái nhóm lửa ở trong cái phần ngũ tạng của mình đó, nó hóa thành mô ni châu, cho nên mới là cái gì, cái câu tiếp theo của cái đó là biệt niệm trong lòng, ở trong mình thần mới hóa đó, hóa mô ni châu đó. Thì cái lúc mà năm cái nguồn điển ngũ tạng nó đẩy lên, nó ra được cái, nó phát sáng rồi, nó ra thành cái thánh thai rồi đó.
Tại vì ở trong mình, thiệt ra trong mình có mấy cái nhóm lửa. Mà khi mà mình chưa tu thì năm cái nhóm lửa đó nó tụ lại, nó thành một cái lửa lớn. Thành ra mình nóng tánh là vậy. Nó làm cho cái gì nó cũng nóng hết trơn. Thành ra mình phải dùng cái pháp luân thường chuyển để mình tách nó ra. Tách cái đốm lửa mà nó chụm lại á, mình tách ra năm cái lửa nhỏ, thành ra nó không có bị nóng nữa, nó điều hòa được, là lúc đó mới làm việc đàng hoàng được. Thành ra kêu tách năm cái lửa là vậy.
Dạ. Rồi tiếp tục về cái hồn nhiên ha. Cái hồn nhiên á, hồi nãy anh Bảo có nhắc đó, là hồn nhiên là trong đó thầy có nói về cái bản thể mình, là khi mình xuống đây á, là do cái siêu nhiên hình thành cái thể xác, còn tu là trở về với hồn nhiên và tự nhiên ha. cũng như đạo, thầy nói là đạo cũng là tự nhiên và hồn nhiên.
Ừ.
Khi mình làm cho mình nhẹ đó thì mình sẽ trở về như một đứa bé đó, thầy nói mình rụng hết răng mình xuống, mình cũng không có răng, mình về cũng không có răng mới là đúng, không răng không tóc mới là đúng nha. Khi mình trở về đó là mình không có răng không có tóc mới là đúng.
Khi mình mới sanh ra thì mình cũng được tắm rửa, khi mình đi ra đi mình cũng được tắm rửa.
hồi xưa là người ta ẩm người ta bồng, bây giờ mình đi ra là người ta khiêng. Ta ẩm bồng nhưng mà người ta khiêng.
Giờ nặng quá rồi phải khiêng chứ đâu có ẩm bồng được.
Rồi trong một cái hồn nhiên nè, đố mọi người ở trong cái pháp mình, trong cái câu nguyện, chỗ nào là nói cái câu này, nói về cái hồn nhiên trong cái câu nguyện, nhớ không? Bảo nhớ không?
Chỗ nào câu nguyện nào mà có chữ hồn nhiên đâu hả?
Đúng, cái câu nguyện nào mà nó trở về với sự hồn nhiên.
Như Phật
no. Xuất hồn á chị, xuất hồn lên đảnh lễ Phật á.
No, anh Bảo biết nè.
Quy y tăng.
Đúng rồi. Tu trở về với thực chất của chính mình, tự nhiên và hồn nhiên, tạo ánh sáng trong lành trong cái câu nguyện quy y tăng. Hà Quy y tăng anh Lê Thi. Anh Thi không nhớ bài.
tại cái quy Phật, quy pháp, quy tăng này thầy giảng nhiều kiểu lắm á.
Nhiều kiểu lắm đó, cho nên phải nhớ.
Thành ra phải học nhiều mới biết chứ, mình học một cái thôi mình không trả lời nữa.
Là mình quy y Phật nó mới vô tự nhiên và hồn nhiên đó nó mới đạt thành.
Để quy Phật là trở về sự
thanh nhẹ.
Mà dạ, quy dạ. Pháp là mượn cái pháp hành để tiến, để giải. Còn quy tăng là cái định nghĩa chánh là trở về cái vị trí của phần hồn á, là lãnh trách nhiệm mà giáo dục lục căn dẫn tiến vạn linh á, cái đó là quy tăng. Mà quy tăng thầy cũng có thể giảng thêm nhiều cách khác nữa.
Dạ, trở về với thực chất á.
Anh bảo chị Ly xem lại, bây giờ em hơi đặt câu hỏi là đúng rồi, cái chữ hồn nhiên á là giống như là cái hồn nó không có bị lo, mà em nhớ là cái hồn đâu cần lo gì đâu ta, dí lo không mà thì sao gọi là hồn nhiên được,
đâu có
cái hồn em chưa là... có hiểu lắm,
nó hồn nhiên lắm em, nó rất là ngây thơ hả, cái hồn nhiên của mình là nó thay ngây thơ
vậy. Đúng rồi, hồn nó đâu có lo gì đâu mà dĩ nhiên nó hồn nhiên, mà em không hiểu là tại sao lại là hồn
không,
nhiên
cái bản chất
cái dí tất cả đều
không, cái lúc mà mình xuống đây mình là con nít á, mình rất là hồn nhiên và tự nhiên, nó không có suy nghĩ mà nó không có tính toán mà nó không có so đo, nó không có ganh ghét, cho nên là kêu nó hồn nhiên, cái tánh nó hồn nhiên á, thì nó cười, nó muốn cười nó cười, nó muốn khóc nó khóc à, cho nên nó không có tính. Con người ta sống ở thế gian này từ từ nó mới phát triển cái tính toán so đo, ganh ghét. Con nít nó đâu có cái đó, nó xuống đây nó gặp mình nó cười, nó đâu có quen mình đâu. Nhiều đứa mít nó gặp mình cái nó cười tự nhiên à, nó hồn nhiên ghê chưa, nó đâu có nghĩ là người này sao, nó đâu có biết à người này không biết nó tốt hay nó xấu, mình không có nên cười, nó không nên làm quen, nó gặp mình nó tự nhiên nó cười à, là nó sống trong cái sự hồn nhiên mà nó tự nhiên nó cười à, nó không có lo nghĩ, nó không có cái gì trong đầu nó mà phải làm cho nó suy nghĩ, nó sống với cái không. Rồi con người sống lớn lên á, là bắt đầu biết suy nghĩ rồi, biết tính toán rồi, biết sợ sệt, biết ham muốn nè, nó đủ thứ á, thành ra khi mà mình gặp cái người nào đó, mình mất hết cái sự tự nhiên hồn nhiên à, mình phải coi cái người đó làm sao nè, rồi nhiều khi mình thấy mình bực mình nè, nhiều khi mình muốn ganh ghét với nó nè, nhiều khi mình muốn so đo nè, nhiều khi mình muốn cạnh tranh với nó, là mình mất đi cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Thành ra mình phải trở về cái bản tánh như đứa nít, ai thấy cũng muốn thương, ai thấy cũng muốn hôn, ai thấy cũng muốn ẩm là vậy á. Nó rất là dễ thương. Tại mình lớn lên mình mất cái sự dễ thương của mình. Mà cái sự dễ thương của mình đó là cái hồn nhiên và cái tự nhiên của mình, nó làm cho mình dễ thương. Thành ra khi mà mình trở tu mà trở về với baby 8 á, là dễ thương. Ai cũng thương hết, là tại vì trở về với baby rồi, trở về thành bé 8 rồi, người ta mới thương. Còn mình là người lớn nè, mình tính toán quá này riết không ai thương mình hết trơn á. Cái gì mình cũng cũng hơn thua.
Kẻ ghét người thương á. Kẻ ghét người thương.
Ok anh Bảo, cảm ơn anh Bảo.
Cũng như em vậy đó, đang trở về hồn nhiên nè, em cũng hồn nhiên lắm á. Hỏi.
Không hiểu. Em bé nó không có biết hỏi.
Chị cũng hồn nhiên á.
Muốn đố hả?
Đố.
Đúng rồi, ai muốn đố.
Rồi. Hồn nhiên thanh tịnh không về dứt thì mình trở về cái bản tánh hồn nhiên của mình, mình thanh tịnh lắm, nít nó thanh tịnh lắm, đâu có gì lo, nó đâu có gì nghĩ, nó đâu có gì tính đâu. Nó chỉ sống cái giây phút đang sống đó thôi. Gặp mình nó vui nó cười vậy thôi, nó đói bụng nó khóc nó la vậy thôi. nguyên lý cao sâu rõ nhiệm màu. Tại sao nguyên lý mà còn cao mà còn sâu nữa? Cái này mình có học rồi mấy tuần trước à.
Ủa vậy là cái câu cuối là có nghĩa là mình hồn nhiên thanh tịnh, nhưng mà là mình hiểu mọi chuyện, nhưng mà mình phải bỏ ngoài tai đúng không ạ? Tại vì mình đã hiểu tất cả những cái nguyên lý.
Tại khi
là mình khác với con nít.
Mình bỏ ngoài chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai là mình mới trở về hồn nhiên được chứ. Nếu mà mình ôm vô là mình rác. Mình ôm vô là rác đầy đầu sao hồn nhiên được con nít nó, tại vì đâu có gì trong đầu nó, đâu có chất chứa gì trong đầu nó, đâu có biết gì đâu mà nó giữ. Mình lớn lên là mình rước rác vô, mình đầy đầu, mình giữ, mình ghét người nào, mình giận người nào, mình ghim ở trong đầu mình á, làm sao mình hồn nhiên được. Mình gặp người đó là mình khó chịu rồi.
Dạ không, thầy nói là cái câu cuối thầy nói á.
Dạ. À, nguyên lý cao sao khi
mình
mà...
hồn nhiên thanh tịnh nhưng mà mình bỏ hết mấy cái chuyện đó.
Thì mình phải trở về cái trạng thái hồn nhiên của mình đó, thì lúc đó mình mới thanh tịnh. Lúc đó mình đâu có còn nghĩ hồn, trở về như đứa nít là mình đâu có nghĩ chuyện gì nữa. Đầu mình lúc nào cũng không, mình đã áp dụng trở về cái nguyên lý của chân không rồi. Thì lúc đó mình mới thanh tịnh. Bây giờ mình còn có là đủ thứ nè, sợ mất sợ còn nè, chuyện gì tới cũng phải lo giải quyết nè, chuyện gì gặp người nào cũng muốn đủ thứ chuyện đó, tham muốn đủ thứ hết. Thành ra mình không có thanh tịnh được. Bây giờ mình phải trở về cái nguyên lý chân không mình mới thanh tịnh, mình phải trở về cái sự hồn nhiên của mình. Thì lúc đó cái sự thanh tịnh không giải quyết, lúc nào mình cũng tịnh, mình hồn nhiên rồi. Còn khi mà mình chưa trở về được với cái sự hồn nhiên của mình là mình khó thanh tịnh lắm.
Thầy nói mình không có được ôm chuyện người ta. Rồi thầy nói mình cũng ôm con chó cũng ôm luôn. Cái gì cũng ôm á.
Con mình cũng ôm cũng bị la nữa. Tại sao ôm chuyện của con mình cũng bị la à? Tại sao
còn mình... ôm cháu nữa chứ ôm con à, còn
tại
ôm
sao
cháu nữa.
Tại sao bị la, tại sao thầy la cái vụ này?
Nó đi
tại sao thầy la
qua
cái vụ
đi
này?
Lại hoài mình cũng la. Thì cái nghiệp đó mình ôm cái nghiệp mà ôm mình bất phải... cứ cái gì là nghiệp hết,
tại vì mình không hiểu cái gì mình mới ôm
đó. Cái luật tự nhiên đó, cái luật tự nhiên và hồn nhiên nó không có đá động ai
đó, thì luật... cái đó là nó cũng là cái luật tự
luật
nhiên dài. Cái luật tự nhiên và hồn nhiên là mỗi đứa nó xuống đây nó có một cái bài học của nó có cái nghiệp duyên của nó. Mình phải để cho nó học, mà nếu mình nhảy ra mình gánh cho nó là nó mất cái cơ hội học, nó không có được tiến hóa. Thành ra thầy nói mình không có được, khi mà con nó lớn rồi phải để cho nó học, chứ không phải là cái chuyện gì cũng nhảy vô lo hết. Thành ra mình không có tôn trọng cái luật tự nhiên và hồn nhiên của mọi sự việc. Thì mình phải để tự nhiên nó phát triển đi, rồi ông trời sẽ dạy nó, ông trời sẽ cho nó những cái bài học để nó thấm và nó quán thông. Còn mình nhảy ra mình gánh cho nó là thầy nói không có đúng luật. Đó, cái đó cũng bị la, nhưng mà ai cũng bị dính cái đó. Cái đó cái chuyện tự, cái đó là sanh ra thì thế nào nó cũng có cái sự dính líu, mình cũng bị vô đó. Thành ra mới kêu là nghiệp lực là vậy đó. Khi mà mình không hiểu, nó trở thành một cái nghiệp lực, nó bắt mình phải lo, mà cái chuyện nó không phải cái chuyện mình cần phải lo. Thành ra mình không có tự thức được cái chuyện gì cần thiết phải làm và chuyện gì không cần phải làm, mình không hiểu. Cái đó kêu bằng tự thức. Mà cái này ông thầy cũng nhắc mình rồi. Bây giờ nếu mà mình thức được thì mình từ từ mình dang ra, mới kêu là tháo gỡ.
Ôm con rồi còn ôm cháu nữa anh Bảo ơi.
Thì bởi vậy rồi, cái đó là chung thân khổ sai mà, cái luật nó vậy. Chung thân khổ sai, nghĩa là tới chết mới hết, tới chết mới hết lo. Nếu mà mình không tu giải bỏ là tới chết mới hết lo, kêu bằng chung thân khổ sai. Mình ra cũng làm việc cho ông trời, mà làm việc cái cõi thấp là vậy đó. Khổ lắm, ông trời này không hay, nó muốn gài mình đủ thứ chuyện hết đó.
Mình là vốn không, mình đi tìm vốn có.
Tự nhiên không tìm nó cũng ra mà hay lắm.
Không anh chị, như là ví dụ về con cháu đó, là mặc dù như gì mình vẫn có cái nghiệp duyên với nó từ những cái tiền kiếp đúng không?
Đúng
nhiều
rồi.
Khi đúng rồi không có lo là cái gì nó quyết định cái gì mình cho nó, nhưng mà là mình vẫn phải lo chứ, vẫn lo tiền học tiền hành cho nó.
Không,
chứ
cái đó là
nghiệp rồi đó.
Cái đó là cái nghiệp mình phải lo để cho nó có một cái cuộc sống, mà khi nó lớn rồi nó có cuộc sống của nó là mình đừng có xen vô chuyện gia đình của nó.
Ok, ý anh nói phải rõ ra thì hiểu.
Còn là không có được xem
nó chưa 18 mình vẫn phải lo.
Nó còn nhỏ, mình phải lo cho nó ăn học, khi mà nó thành tài rồi và nó có cuộc sống riêng của nó, đừng có xen vô mà thành ra cãi lộn mẹ chồng con dâu đủ thứ hết trơn, nó lộn xộn lắm á.
Đây là cái nghiệp á, nghiệp mình gánh á.
Dạ.
Ra sau đó là mình để cho nó tự phát triển, ông trời lo cho nó, chứ không phải là mình phải nhảy vô mình lo chuyện gì của nó. Cũng mình lo là mình bị chung thân khổ sai đó. Bây giờ mình biết mình bị lên án chung thân khổ sai thì mình phải ráng tu để giải bỏ cái đó đó. Thành ra thầy mới nhắc mình những cái điểm đó, những cái điểm thực tế trong cuộc sống của mình thầy cũng nhắc luôn. Nhưng mà bây giờ
mình, nó réo mình mới giúp đúng không vậy nào?
Mình giúp cái gì trong khả năng giúp công khả năng của mình thôi, chứ đừng ôm cái chuyện của nó trong đầu mình.
Anh Thi nói gì đó?
Không, có mấy người mà có gia đình á thì họ đụng vào trong họ mới mở, đụng chừng nào họ thấm thía không mới mở lần. Còn mà khơi khơi họ thấy tưởng nó đơn giản, thật sự nó rất là khó lắm nha. Về cái từ cái tình thương đó là mình chia sẻ, nó thấm từ ở trong cái dòng máu của mình đi ra rồi. Mình không có thể muốn giúp, muốn làm chỉ có dứt khoát thôi, thành nó mình dứt khoát thanh tịnh mình mới rời bỏ cái bến đó được.
Thì bởi vậy mới kêu là giải nghiệp, là giải vậy
nghiệp á, nghiệp á,
cái đó là nghiệp. Mà mình phải tu là trước hết là mình phải giải nghiệp. Mình còn nghiệp tâm á là không bao giờ mình thanh nhẹ được.
Nên thầy nói cái người tu bi là chánh nhất là mình phải dùng cái tâm pháp thường xuyên.
Ừ, phải có cái đó mới giải được cái nghiệp tâm của mình á. Ta ai cũng có nghiệp tâm á. Mà mình không có giải được cái nghiệp tâm là mình không có trở về cái hồn nhiên thanh tịnh được.
Khó à. Nói chứ mình làm được, chứ mà tới đúng ra chuyện là khó à.
Thì đúng
à,
bài học
của ông trời.
Bài học của ông trời đâu có dễ.
Ông mất với còn á, thầy nói nhà cửa xe cổ.
Thầy nói mình niệm Phật làm sao con mắt đời á, mình không còn nhìn được nữa. Mà mình nhìn bằng cái con mắt đạo á, thì mình mới xóa nổi được hết cái đó. Chứ mà còn mắt đời.
À, khổ á, người ta phải giải, phải giải mã cái bài học
là do mình tạo rồi, bây giờ nó nằm ở đó muốn giải tỏa.
Thì ai xuống đây cũng mang nghiệp xuống rồi, giờ phải lo tu để giải nghiệp. Bây giờ muốn giải nghiệp là cũng phải mở tu để khai mở tâm trí, cái khối óc của mình cũng phải mở ra, cái tâm mình cũng phải mở ra, mình mới giải được nghiệp. Hiểu được nhiều, hiểu được nhiều hơn, hiểu được luật trời nhiều hơn, hiểu được nguyên lý, hiểu được nguyên lý cao sâu, thì lúc đó mình mới biết cái sự nhiệm màu của ông trời ông dạy mình sao.
Nhiệm màu là cái gì?
Nhiệm màu là cái gì?
Nói đi.
Nhiệm màu là giống như cái chuyện mà nó mình nói là vấn đề quyền bí đi. Nhiệm màu mình không thể là mình tin tới nỗi là đó, những cái sự mà nó hiện diện trước mắt mình, khi mình không thấy, khi mình tu đạt được mình thấy được nó, nó cái sự nhiệm màu nó rất là ông trời ông sắp đấy, chứ nó một cái từ, cái điện từ, cái giống như luồng điển mà mình nói, từ luồng điển mình thấy vậy, nó rất là mỏng. Tại sao mình bước qua được? Tại cái trình độ mình chưa đủ để mình đi qua, trình độ mình chưa đủ để mình giải, mình vượt qua.
Cái đây là màn điển, cái đó là màn điển đó. Cái đây là màn điển á.
Rồi, nhiệm màu là gì?
Nhiệm màu là gì?
Màn điển đó.
Cái đó là màn điển ở bên trên á. Nhiệm màu, thầy hay nói nhiệm màu. Trong cái nhiệm màu á, anh bảo alo
chào.
À, trong cái nhiệm màu á, thì trong những cái mà thường hay nói, nếu mà nói về cái bản thể đó, thì cái sự nhiệm màu là nó nằm từ trong cái Môn Ni Châu ha. Còn những cái nhiệm màu mà nói về cái mà để mà thu thập á, thì đó là nói là những cái lời chân lý á, thì nó rất là sâu xa nhiệm màu, để mà mình thu thập nó, mình học hỏi nó, để mình đào sâu nó đó, là như vậy đó. Mình phải suy, mình phải truy tầm, mình phải đào sâu, đó là những cái nhiệm màu trong những cái lời mà chân lý, những cái siêu phàm từ, hay nói là từ những cái vũ trụ mà ra, chứ không phải từ con người mà ra.
Nguyên lý cao sâu, thành ra phải đào, phải đào sâu mới hiểu mà.
Anh chị em ví dụ bây giờ, thí dụ một người người ta đang sân nè, mà bây giờ anh mình nghĩ nguyên lý gì để cho người ta không sân nữa, cho người ta đang giận đó,
không tu sao làm được.
Không có tu
mà. Mình phải có cái nguyên lý nào.
Nguyên lý là nói với người tu cái này, nguyên lý cao siêu tu cũng chưa chắc gì hiểu, phải ráng tu trở về hồn nhiên thanh tịnh mới hiểu được cái nguyên lý cao sâu. Còn cái người không tu mà nói nguyên lý, người ta chửi mình chết.
Tại nó đang nằm ở gan rồi, làm ăn gì được đâu.
Ở gan đâu có hiểu gì. Ở tim mà còn không hiểu nữa, nói chi mà ở dưới gan.
Kéo xuống gan rồi.
Phải lên bộ đầu á.
Chân lý của thầy nói ra, mỗi người bạn đạo, mỗi một trình độ thì hiểu khác nhau hết. Đó là một cái nhiệm màu
đó. Tùy theo cái phần hồn nó đang ở đâu.
Đúng rồi đó, nó đang ở đâu.
Tùy theo cái vị trí của phần hồn đang ở đâu. Cả ngày nó ở đâu nhiều nhất, nó ở dưới gan, nó ở dưới tim, hay là ở đỉnh đầu?
Ở đỉnh đầu nếu mà người tu thì thường thường
đâu có phải thường thường được, đâu có phải tự nhiên đâu, cái đó đâu có tự nhiên, cái đó không có tự nhiên, nó hút xuống dưới liền à, không có tự nhiên đâu, cũng như mình nói hướng thượng vậy, nó không phải tự nhiên, nó phải có cái sự cố gắng ghê gớm lắm mới hướng thượng được, chứ không nói tôi hướng thượng cả ngày nó dốc, cái đó là nó dốc.
Thiệt ra
hướng thượng ở đây nói muốn hướng thượng á phải biết niệm Phật mới hướng thượng được. Mà niệm Phật đâu phải niệm 24/24 được. Ai mà nói niệm Phật 24/24 tôi dám bảo đảm là nói dốc. Không có, cái chuyện đó không có. Nếu mà cái người mà thực sự 24/24 là ông đã thành Phật rồi.
Nó khác rồi.
Nó đã thành Phật rồi. Thành ra không có nói chuyện mà như mình ở đây nói chơi cho vui đâu. Nói chuyện khác rồi. Mình phải lặng lặng mình nghe thôi. Thành ra mình học riết là mình biết cái gì nó là sự thật, cái gì nó là không thật.
Có một câu hỏi bảo em nói ví dụ như bây giờ mình đang sân phải không, ai xin lỗi mình em nói em cũng được đi, mình đang sân cái mình lại nghĩ tới cái nguyên lý có không không phải không, có cái đó đúng
không? Cái lúc đó khó nghĩ lắm, khi mà mình đã bị lôi cuốn với cái sân là mình khó nghĩ tới cái nguyên lý có không không không. Thành ra mình phải giữ được cái sự thanh nhẹ, mình hướng thượng thì mình niệm Phật thì lúc đó mình mới nhớ về cái nguyên lý không không. Tại nguyên lý không không là nó thanh nhẹ, nó sáng suốt. Còn lúc mà mình bị động là lúc đó mình quá ưu trượt, mình đã thả cho nó lục căn lục trần nó lôi xuống mình dưới đó rồi.
Dạ, rồi bây giờ ví dụ mình bị một lần là mình bị sân. Nhưng mà sau đó mình ngồi mình hồi mình nghĩ lại rồi mình sẽ nói à, sẽ có cái nguyên lý giống như vậy, tự nhiên thầy... Tại vì em đang giải thích cái câu từ lúc đầu á, hồn nhiên thanh tịnh á.
Cái đó trở về cái trình độ đó là cao rồi. Mình trở về được tới hồn nhiên thanh tịnh là cao rồi. Thanh tịnh không về dứt là cao lắm rồi. Đâu phải
ý em nói là khi mà mình vẫn còn phàm thì nhiều khi những cái chuyện đưa tới mình vẫn còn bị sân đó. Thì là sau đó mình nghĩ lại những cái nguyên lý để mà mình quá giải được cái sự sân si đó.
Cái đó là mình phải quá giải bằng cái thực hành trước. Nghĩa là mình phải tách.
Dạ đúng rồi, cái đó em đồng ý, ai cũng thực hành. Nhưng mà ý em đang muốn tìm cái nguyên lý, một cái nguyên lý đó để cho. Đúng rồi, ghi list.
Tìm nguyên lý, hiểu rồi. Để suy nghĩ nè, chị suy nghĩ coi có nguyên lý nào. Có nguyên lý nào mà để giáo huấn lục căn lục trần của mình khi mình sân.
Đúng rồi, đó, list hiểu em rồi đó.
Mình lấy cái nguyên lý gì? Nhất lý thông, vạn lý minh.
Không được, cái đó không được.
Khó ha, để suy nghĩ coi nguyên lý gì nha.
Mà mình muốn nhắc đến cái nguyên lý là phần hồn phải lui về thanh tịnh, chứ trong lúc sân là không làm gì được hết á.
Dạ đúng rồi, là mình phải mình ngồi lại để mình dạy.
Mình phải lui về thanh tịnh rồi mình mới... Mình mới...
Tụi nó rất là thông minh, mình phải nói sao cho nó hiểu, nó phải... À, chủ nhân bà hiểu rồi, bây giờ mình sẽ nghe, nhưng mà mình phải dạy nó, mình phải có những
mình
cái
phải
gì...
Hỏi, mình phải hỏi ngược lại. Mình phải hỏi ngược lại nó, thầy thường dạy, mình phải hỏi ngược lại nó, rồi sân rồi được cái gì. Bây giờ mình muốn hơn thua nó rồi mình được cái gì? Hỏi tới gì đó để coi nó trả lời sao. Thì thế nào nó cũng bí à. Rồi rốt cuộc đi tới đâu? Phải hỏi tới gì đó. Chứ lục căn lục trần mà mình không có hỏi ngược lại là mình không thấy lúc đó nó mình tưởng nó là mình là nó không được. Mình phải hỏi ngược lại nó. Là tụi bay sân, tụi bay muốn hơn thua người đó được cái gì? Tụi bay ganh tị với người đó là tụi bay được cái gì? Ví dụ gì á, mình phải hỏi ngược lại. Cái đó là cái cách của thầy dạy, mà để cho dạy lục căn lục trần là phải hỏi ngược lại.
Được, mà tụi em muốn biết một cái nguyên lý nào để mình
chỉ cho nó hỏi luôn. Tụi đó lúc đó nó chưa có hiểu nguyên lý đâu, bây giờ phải hỏi ngược lại để cho nó thấy cái sự thật trước mắt là khi mà nó thanh tịnh rồi nó mới học tới chân lý là cao rồi. Rồi tụi bay được cái gì đó, cái đó rốt cuộc là được cái gì, hỏi cái chuyện thực tế cho nó thấy.
Có thấy một cái anh bảo.
Cái gì?
Thế gian vô năng sự. Mọi sự đều là không.
Nhưng mà lúc đó mình đâu, lúc đó tụi nó đâu có thấy không. Nó có rõ ràng ăn thua đủ à.
Đó là tệ quá rồi.
À, nó đúng rồi, nó tệ nó mới săn. Nó tệ nó mới săn chứ. Không tệ nó đâu có săn chứ.
Là mình sẽ học, đúng rồi lúc đó mình sẽ săn. Nhưng mà mình có thể mình coi lại, mình ngồi lại để nó không ảnh hưởng lần thứ hai.
Không ai hưởng là chỉ có bắt nó vô ngồi niệm Phật lại thôi. Nói tụi bay bây giờ săn mấy ông ta bắt vô ngồi niệm Phật. Vậy thôi. Cái chợ tụi nó mà cái trâu bò mà không quánh nó đó. Trâu bò mà không quánh nó đâu có đi.
Niệm Phật với Pháp Linh thường chuyển. Nhưng mà không, ý em nói nhiều khi anh có nhớ không, cũng như trong băng thầy nói là cả ngàn triệu người mà chỉ có một ông mới đến chửi mình thôi.
là cũng nhiều khi Thượng Đế cũng đưa cái người đó đến
chữa cái đó, để tới lúc mà tụi nó hết giận rồi lúc đó mới giảng, mới dạy, mới đem chân lý ra dạy. Chứ lúc lúc mà nó nóng là chỉ có bắt cái răng kề răng coi lưỡi niệm Phật thôi à, rồi sau nó nguội rồi mới dạy được.
Em hiểu cái điều đó.
Nhưng mà Tú đâu có nóng đâu, có tánh nó đâu có nóng.
Nhìn nó ví dụ
có nóng. Em ví dụ thôi để cho giống như mình muốn đào sâu thêm chút xíu.
Nói ví dụ thì lúc đó thì thiếu gì cái chân lý mình học để dạy nó, mà muốn cho nó hiểu là phải dạy nó niệm Phật trước rồi nói nó mới nghe. Còn nếu mà mình không có dạy nó niệm Phật là hồi mình nói nó cũng như nước đổ lá môn à. Thành ra mình muốn phải có giai đoạn.
Lai Thi xin chào tất cả các
bạn. Rồi.
Hẹn gặp lại tuần sau nha.
Hẹn gặp lại nha. Đi show vui vẻ nha.
Anh Bảo ơi, anh Bảo chị Ly em muốn tuần nào anh Bảo chị Ly nói về cái hướng thượng á, em không biết
à, có hay lắm à, tuần sau đi để em nói cho. Tại chị, mấy clip hướng thượng.
Dạ, em muốn họ mà em không biết đặt làm sao, nhưng mà em muốn chị với anh Bảo nói về cái hướng thượng rõ sâu cho giùm em. Dạ.
Em nói cái này đủ khoảng 5 phút thôi. Hướng thượng nó có 4 cái phần hướng thượng. Một hướng phượng là mình quay về chính mình, là cũng là hướng thượng. Khi mình nghĩ mình đi lên ha, mình quay về chính mình nghĩ mình đang đi lên, cũng là một cái định nghĩa hướng thượng. Rồi khi mình nghĩ tới bề trên cũng là một hướng thượng. Nhưng một cái hướng thượng nữa là ép phần hồn. Đó, có cái clip đó để em cho nghe ha.
Cái lúc nào mà mình hướng thượng, mà hướng thượng làm sao gì đó chị Ly. Dạ, em muốn cần hiểu rõ cái đó để mình làm cho nó đúng ha.
Từng sao đi
mình làm được lắm.
Dạ, nhưng mà cái đó muốn đào sâu thì em sẽ cho nghe từ sau. Nhưng mà trong cái clip mà hướng thượng em nghe bây giờ đó, tại cái bài đó cũng hết, em cho nghe nó có mấy phút rồi, để em cho nghe ha.
Ừ.
Cho nghe cái đó trước đi rồi từ sau mình đi sâu hơn.
Dạ.
Trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải, thả lỏng đầu đầu, dỗ giấc ngủ để cho ép cái phần hồn rời, sớm rời bỏ cái phần xác, có thể xuất hồn đi ra học đạo. Nhưng thầy thường nói trong khi thiền các anh hướng thượng, thầy xin thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào trong lúc
hướng thượng là một ép sát, cũng như cái câu ép sát mà anh vừa đọc, ép cho phần hồn đi lên. Về hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp với thanh điển ở bên trên và nó hút đi lên. Vì vậy chúng ta hiểu được cái nguyên năng. Khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị sức hút của hồng trần là thể xác này, cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẩn quẩn trong thể xác này. Bây giờ chúng ta tu trên buông bỏ tất cả để chúng ta đi. Vì chúng ta biết rằng từ trên kia xuống đây, bây giờ chúng ta nhắm mắt là đi. Đó là cũng là ép cho phần hồn đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động rồi, đâu cần phải, đâu cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt là nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút hòa thanh thì nó hút đi lên, còn trượt hòa trượt thì nó hút đi xuống. Và cho nên những người mà bước vô tu, mới ban đầu vô ngồi tu làm sao tu được. Tôi ngồi nó nghĩ chuyện nợ nần mà tu gì, bị trượt nó hút. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luân nó giải thét rồi, tất cả lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta muốn bước vô tu muốn buông bỏ không được. Buông bỏ sao được, nó nhớ cái này kia nọ. Cho nên người ta bắt mình niệm Phật. À, người ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi người ta bắt mình làm pháp luân để cho nó giải lần. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có trật tự rồi. Lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó có trật tự rồi chúng ta yên rồi. Yên rồi tôi buông bỏ, khi tôi nhắm mắt quên hết. Không còn ai xung quanh tôi, chỉ một mình tôi xuất hồn đảnh lễ Phật. Áp cho nó đi lên. Mà nó thừa tiếp được cái thanh điển rồi, tự động rồi, chúng ta nhắm lại đi.
Thầy kính cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
đổi chiều hướng.
đổi chiều hướng. Đối chiều. Nhưng mà có phải mình tập trung niệm Phật lên đây cũng là hình thức ép?
Cũng là hình thức ép, bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới người mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng ngay chỗ này. Mình niệm Phật ở đây, thay vì niệm Phật ở đây. Cái nào mau hơn, nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm cũng được. Niệm nó lẫn quẩn nó cũng có ở đây thôi. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới thiệt thật sự lên đây. Lúc đó mình mới cảm thấy là lúc tôi niệm là ở trên này. Mà cũng mất. Giỏi lắm. Cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà bước vô tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Cho nên phải trì thì chiến. Hướng về đó. Kêu bằng hướng thường. Yeah. Thường là trên bộ đầu mình đó này.
Yeah. Một hình thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu là nghĩ tới cha ở trên đỉnh đầu cũng là hình thức.
Không được, cái đó không được. Cái đó cũng ma nó có thể mượn.
Yeah.
Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra. Tôi phải rời khỏi thể xác. Nghĩ tôi đi thôi. Đừng có cần ai ở trên đầu mình. Không nên. Cái đó không nên. Không nghĩ một vị nào ở trên đầu tôi xuất ra tôi gặp vị đó tôi mới chịu. Nó khác đi. Nhẹ hơn. Thấy không?
Ha, Bảo giải thích đi.
Đó thì cái này thầy nói là cái phần hồn mình á, thì phần lớn á, phần bình thường á, thì nó ngự ở ngay cái tim của mình á. Thành ra nó suy nghĩ những cái gì, nó suy nghĩ những cái gì nó làm á, đều theo cái phàm tánh. Mà khi mà nó bị nóng giận như Cẩm Tú nói á, là nó chạy xuống gan rồi. Mà bây giờ mình muốn hướng thượng á, thì nó phải đổi cái vị trí đó, nó phải lên cái đỉnh đầu đó, nó mới hướng thượng được. Tại vì từ đó đó mình hướng thượng mình mới có thể tưởng tới bề trên được. Chứ ở ngay cái tâm phàm á, mình không có tưởng tới bề trên được. Thầy nói mình phải lên cái trung tim bộ đầu mình mới tưởng tới bề trên được. Thành ra thầy nói ép cái phần hồn là mình ép cái luồng điển của phần hồn cho nó lên cái đỉnh đầu của mình á. Mà bây giờ cái cách mà pháp mà để giúp cho mình ép nó đó là bằng cách mình niệm Phật. Mình trụ cái luồng điển mình lên. Hồi nãy thầy nói đây anh nghĩ là chắc lúc mà thầy nói lúc đầu á, thì mình nhìn giữa trung tâm chân mày.
Đúng rồi.
Rồi sau đó một thời gian á, thì cái điểm trụ nó sẽ từ từ nó lên tới đỉnh đầu. Thầy nói ít nhất là giỏi lắm là phải mất 2-3 năm nó mới lên được. Thành ra khi mà mình đẩy ép cái luồng điển của phần hồn để cho nó lên bộ đầu á, thầy bộ đầu á là hướng thượng, bộ đầu là phần trên là phần hướng thượng. Mà mình muốn đẩy cái phần hồn, cái điển của phần hồn lên đó là chỉ có cách là mình phải niệm Phật thôi, mình mới hướng thượng được. Chứ không phải mình nói mình muốn hướng thượng là hướng đâu. Tại vì ở ngay tâm phàm, thầy nói ở ngay tâm phàm mà mình tưởng trời Phật á không có hiệu quả. Mình phải lên trung tâm bộ đầu á, từ đó mình hướng đi về cõi bên trên á mới kêu là hướng thượng.
Dạ, trong cái phần đó thầy có nói thêm pháp luân thường chuyển nữa nha. Có cái pháp luân thường chuyển.
Pháp luân chuyển để cho nó khai thông cái luồng điển mới.
Khi mình mong thiểu hòa thổ đó.
Thì nó mới đưa cái luồng điển của phần hồn lên nó dễ hơn. Còn mình không có khai thông thì mình khó mà vì duy trì cái luồng điển của mình ở trên đỉnh đầu nó rất là khó, không phải dễ. Tại vì mình chỉ cần mình thả một cái đó là nó hút xuống tim trở lại liền. Mình bị cái sức hút của hồng trần là vậy đó. Nãy thầy có nói cái sức hút của hồng trần là vậy, nó hút xuống cái tim liền. À, cái tim mình nó có máu á, hồng trần là máu á. Cái máu của cái tim nó hút cái phần hồn xuống liền. Thành ra khi mà cái người mà muốn hướng thượng á, là phải cố gắng. Trong cái giây phút đó mình cố gắng mình mới hướng thượng được. Chứ không có ai có thể nói là tôi hướng thượng cả ngày nó dốc nữa.
Cái nên thầy mới nói là mình đổi cái chiều hướng á. Đổi cái chiều hướng cho cái luồng điển nó đi lên.
Lên bộ đầu á, hướng về bộ đầu á là hướng thượng.
Dạ. Được không chị Thoa, muốn giải thích thêm tuần sau không hay là đủ rồi?
Dạ chắc nó mình có đưa cái luồng điển mình đi lên không anh Bảo em?
Không, mình chỉ cần mình tập trung cái
mình
luồng
hướng
điển mình hướng cái mình niệm Phật mình hướng lên, mình có thể cái từ cái trung tâm bộ đầu đó mình tưởng cái trời Phật là được rồi. Chứ không phải là ông kia ông nói là nghĩ là Phật ngay trên cái đỉnh đầu ông là ông có đúng, nhưng mà mình nghĩ từ cái đó mình phóng lên trên đó, mình tưởng tới trời Phật là được rồi.
Dạ. Đúng rồi thì em làm như vậy, nhưng mà đúng là không có niệm Phật là hướng không được đó.
Không được, mình không có, mình
niệm
không
Phật
kéo.
Ít là hướng không được. Tại vì em cũng có thử nhiều lần lắm mà em thấy thầy dạy là mình phải hướng thượng mỗi khi mình gặp gì, nhưng mà niệm Phật nhiều cả. Chứ hồi xưa em hướng mà mình nói hướng vậy chứ nó mình thấy không có luồng điểm, nó không có đi lên được.
Dạ.
Tại vì
bây giờ niệm Phật nhiều em mới thấy nó có hơi được.
đó, tại vì mình tập cho nó quen, nó trụ ở đó rồi. Chứ nếu không, nếu mà mình không tập cho nó quen thì nó luôn luôn nó ngự ở cái phàm tâm, là ngự cái tim của mình á, thì ngự cái đó thì nó làm cái gì cũng là theo phàm thôi à, cái tâm nó theo phàm. Mà bây giờ nhưng,
anh biết sao, ý em muốn hỏi, ý em muốn muốn đào sâu là em muốn anh với chị Ly đào sâu cái chỗ là lúc nào mà mình cần phải hướng thượng là già hướng thượng sao, thì giờ nãy giờ em hiểu rồi. Nhưng mà coi như là lúc nào mình phải hướng thượng
là mình phải là luyện thân. Mình phải mình luyện. Mình luyện niệm Phật đó là mình đang luyện hướng thượng đó. Mà nếu mà trong ngày mà mình niệm Phật được ở trong động đó, là lúc nào mình cũng hướng thượng. Khi mà mình niệm Phật đó là mình đã hướng thượng rồi.
Thì em niệm Phật hôm nay em cũng tập hướng thượng, nhưng mà cái lúc mà mình thiền định đó, mình có hướng thượng được không vậy anh Bảo?
Thì lúc mà mình thiền định đó, là lúc đó mình chỉ tưởng về cái cõi thanh nhẹ là mình đang hướng thượng rồi. Mình đâu có còn, mình quên hết cái xác của mình rồi. Mình cho cái xác này nó phẳng lặng, mình chỉ...
là vậy là mình hướng thượng rồi đó.
À, mình hướng thượng rồi, mình không có còn nhớ tới cái chuyện đời nữa, là mình hướng thượng rồi. Chứ mình vô thiền mà mình nhớ chuyện bữa nay tôi phải thiếu nợ người này, tôi muốn đi trả tiền cái này, muốn đi mua cái này cái kia, là mình nghĩ tới chuyện đời rồi, đâu có hướng thượng. Là mình phải làm sao mà để cho trong ngày mình đừng có rước trượt nhiều quá, để khi mình làm soi hồn với pháp luân thường chuyển xong rồi á, là mình giải hết những cái trần trượt ở trong ngày rồi. Khi mình bước qua cái phần thiền định á, mình để cho nó phẳng lặng, lúc đó mình không còn nhớ chuyện đời nữa, thì lúc đó cái tâm mình nó mới hướng thượng. Mình đã nguyện vô đó là mình xuất hồn lên đảnh lễ Phật, là cái đó là cái chỉ hướng đi rồi.
Thì hồi nãy em nghe cái văn chị Ly cho nghe là em thấy thầy nhắc là phải niệm Phật và làm pháp luân thường chuyển nhiều mới hướng thượng
đó,
được.
Thì cái đó là mình em... làm không giới hạn, tại vì cái pháp luân thường chuyển chỉ giới hạn là cái lúc mà cái bụng no thôi. Còn ngoài ra sau khi ăn 2-3 tiếng là lúc nào mình cũng có thể làm pháp luân thường chuyển. Từ 6 tới 12 cái thì mình có thể nghỉ một chút xíu, 15-20 phút và nửa tiếng gì là mình làm thêm một lần nữa cũng được, không có giới hạn.
Bởi vậy cho nên là mình đâu có ở không đâu ta.
Thì nếu mà muốn sắp xếp ấy, cái đó phải sắp xếp chương trình, chứ nếu không cái thời gian nó qua.
Em cũng thấy em làm là thì thí dụ như đó, cơm nước này nọ là giờ coi như tập trung vô ba này, là mình phải làm pháp luân thường chuyển thường là coi như bích dịch luôn, ví dụ tập thể dục rồi
thì đúng đâu. Rồi đâu có rảnh, nếu mà mình tu thiệt đâu có rảnh. Đâu tu thiệt đâu có rảnh mà đi vòng vòng ngoài đường.
Em muốn hỏi để không biết có sai hay không, cho nên là em muốn hỏi mà hôm nay em quên. có mấy ngày em không biết làm sao hỏi, tại vì đặt câu hỏi cho chị Ly em không biết làm sao mở lên, em tìm hoài không được.
Vô Sky đó anh Bảo ơi, bỏ chị vô Sky.
Để có gì cho chị, cái chị có Sky không, có Sky chỉ có Viber mà không?
Dạ.
Có Viber.
Cái hôm qua em tính là điện anh Bảo để em hỏi cái vụ này. Cái ngày hôm qua em mắc rồi, mấy ngày nay em mắc về Thanh Minh gia đình rồi, cái lu bu quá, cái em không có, em quên nhắn cho anh Bảo, em tính nhắn Zalo quá.
Để cho cái Zalo của
Bảo nhắc cái hướng thượng thôi, em hỏi luôn.
Để cho cái Zalo của Elise có gì nhắn gì đó cũng được.
Dạ vậy anh cho em cái Zalo của chị Ly, để có gì em cần cái em mới hỏi
như vậy. Ok. Thì hướng thượng.
Cảm ơn.
Hướng thượng, nhiều người tưởng hướng thượng dễ nhưng mà phải luyện nó mới hướng thượng được, chứ đâu phải muốn hướng thượng
không có chứ đâu hướng thượng. Có lần em bị nói ra dài dài hoài, thì em nói sơ sơ, như có lần em mấy năm đó em cũng mới có thiền lại, sao đó là con em hồi đó giờ cách đây cũng 20 năm hơn gì rồi, em bị rớt vô, người ta dẫn em đi tìm ông xã em, mà em rớt vô ngay chỗ đó là em không biết cái đó là cái phái gì, mà em thấy cái lá bùa bắt quái gì mà bằng cái bàn ăn mình luôn á. em không biết làm sao, em sợ quá mà em thấy nó lạnh lắm, tại vì lúc đó em có cảm nhận, thí dụ em đi cách cái nghĩa địa khoảng 1-2 cây số là em có cảm nhận được. Thì em vô đó thì em không thấy nghĩa trang, mà tại em sao không thấy cái chùa, nhưng mà khi mà em hỏi chồng sớm thì hồi xưa ngay chỗ đó là một cái nghĩa trang, rồi sao người ta mới cất chùa, thì em mới rớt vô đó. Em không biết làm sao, giờ em nói thôi chết rồi, vì gặp ông này không biết ổng là cái gì đây, rồi ổng đóng cửa chùa, ổng đóng hết trơn, em mình sợ quá. Em lúc đó em kêu thầy không à, em ổng bắt em để cái tay lên cái lá bùa của ổng, rồi để cái chân rồi đó, em sợ quá. mà em nhớ tới thầy thì em mới kêu thầy ơi cứu con, rồi cái em mới hướng thượng, thì lúc đó em nói không biết hướng thượng sao, thôi cứ đưa lường điển đi lên đại mà đâu có được, khó quá khó đâu dễ, anh bảo thôi là thời gian đó em đi làm việc em đâu có thời gian niệm Phật nhiều như giờ, em thấy không có dễ.
Thì cho nên là bây giờ phải em luyện. Giờ rảnh rồi phải không?
Giờ thì mấy năm nay em làm được, em niệm Phật từ hôm mà anh Bảo nhắc niệm Phật vậy vậy thì mấy năm nay em cũng niệm, mà không có anh Bảo nhắc thì em niệm lum mà, có khi tiếng có khi nửa tiếng mắc niệm nhiều niệm. Còn hồi anh Bảo chỉ tới giờ thì em niệm đàng hoàng rồi, không cho nó tuột xuống, cỡ nào cũng phải là cũng phải lỡ mà nó có tạp niệm cũng phải bắt nó niệm cỡ đó chứ không có không có, có cho tuột, chứ thật sự ra đâu có dễ gì mà không có tạp niệm, anh Bảo ơi.
Phải
ép nó thôi chứ, phải bây giờ liễn. Phải ép lục căn lục trần để cho nó niệm chứ làm sao mà không có tạp niệm được. Trời ơi, ai nói tạp niệm là đúng là không có đúng.
Thôi nó đông lắm mà đâu phải một đứa đâu.
Mà không phải, cũng có ngày mình niệm nó nhẹ, cũng có ngày mình niệm nó sen tùm lum, thì đâu phải lúc nào. Cho nên là em lựa lúc nào mà cũng như là công chuyện hoặc là giải quyết những cái gì đó nó, em rút kinh nghiệm là em giải quyết công chuyện gia đình này kia cho nó ổn đàng hoàng thì em bắt đầu em leo lên em mới niệm Phật được.
Đúng rồi.
Chứ không có mà để cái gì đó một lát là nó hướng ra cái đó không hả?
À, chứ giờ đang nấu cơm mà vô ngồi niệm nó sợ nồi cơm khác là nó chạy ra nó coi à.
Với lại ví dụ như hứa người ta lại chỗ đó hay là giúp người ta gì đó phải làm liền rồi bắt đầu vô mới niệm Phật.
Thì đúng rồi, phải lựa cái giờ mà mình thông thả, cái giờ đó là dành riêng cho mình. Thầy có nói rõ ràng là cái giờ đó là cái giờ dành riêng cho mình để niệm Phật. Thành ra cái giờ đó không phải giờ mà để nghĩ mấy chuyện khác, thành ra mình phải lựa cái giờ nào thích hợp.
Dạ, cho nên là em sau này em rút kinh nghiệm thấy không được, thí dụ như nhỏ nó bệnh sát bên này vậy thôi qua con mẹ con bị phỏng hay gì là phải thí dụ qua, chứ mà hô để niệm Phật rồi qua là ngồi niệm cứ nhớ cái bản không được. Em phải bây giờ rút kinh nghiệm rồi là ngồi lo ra không được, thì phải làm hết công chuyện rồi mới bắt đầu vô niệm Phật thì nó còn bớt cái phóng tâm, em bớt cái tạp niệm. Dạ rồi, em cảm ơn anh rồi.
Cảm ơn
yeah, cảm ơn
chị. Hello chị.
Dạ.
Chị dạ, dạ. Hôm qua tính nói chuyện với chị là cái cái YouTube đó chị.
Uh-huh.
Giống như mấy người mà muốn người ta đánh vô người ta search Nam Mô A Di Đà Phật thì nó sẽ không có hiện ra được mấy cái clip của chị. Giống như người ta phải đánh nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mới hiện ra, nhưng mà người ta mới đánh, ta đâu có biết đánh cái chữ
đánh cái lý. Chữ Nam Mô A Di Đà Phật là nó ra liền à.
Chị đang đánh nè, Nam Mô là ra nè. Ra đó em.
Anh đánh ra hoài
nhưng mà
ra, đánh hoài à. Anh đánh cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoài, nhiều khi mình muốn niệm Phật mình mở cái băng niệm Phật á, đánh chữ Nam Mô A Di Đà Phật ra à.
Chị niệm Phật chị cũng lấy cái băng đó. Đánh chữ Nam Mô đã ra nè em.
Dạ. Hôm qua em có đánh thử mà nó ra mấy
nó không đánh Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải vô cái kênh của Suối Đạo trước.
Không em
lấy ở ngoài hả? Ở ngoài phải không?
Người ngoài người ta muốn vô cái YouTube.
Để chị suy nghĩ nha,
người ta đánh
không, ta phải
nếu phải như vô, chị làm mấy cái nào mà để
rồi,
cho,
biết rồi.
Cho người ta dễ search.
Rồi bây giờ em không có cách nào khác em, tại vì Nam Mô A Di Đà Phật rất là nhiều người post, cho nên em chỉ cần đánh chữ Nam Mô A Di Đà Phật Suối Đạo Vô Vi là nó ra, không cần đánh dấu luôn.
Nhưng mà người ta người mới người ta đâu có biết đánh cái chữ Suối Đạo Vô Vi, người ta chỉ biết ta đang search mà.
Phải chỉ ra chứ giờ
nếu mà phải nói
chứ bây giờ mình tìm Nam Mô A Di Đà Phật là nhiều người làm lắm, đâu phải mình
nhiều lắm mà chùa biết,
nhưng mà
đó.
mình muốn làm cái gì để cho người ta search, người ta thấy mình cho dễ
không có đâu, người ta phải biết Suối Đạo thì mới
phải
ra
biết, phải biết Suối Đạo
ngoài phải biết Suối Đạo Kim Anh ơi,
người ta không biết.
Không biết không cách nào ra hết, cũng như bây giờ chị muốn kiếm đúng, một cái người nào đó chị phải đánh cái tên người đó chị mới biết, chứ đâu biết được đâu khơi đâu,
tại vì Nam Mô A Di Đà Phật thì nhiều người làm lắm
còn muốn á chỉ có chữ tu thiền á thì sẽ thể đánh chữ tu thiền là chắc chắn có dấu là sẽ hiện ra rất là nhiều của Suối Đạo Vô Vi. Tại tu thiền á
em muốn có ý kiến là giống như nếu mà chị làm mấy cái nào mà cho mấy người mới người ta search một cái người ta dễ thấy.
Không, đánh chữ tu thiền không, đánh chữ tu thiền là ra rồi, đánh chữ tu thiền cái Suối Đạo Vô Vi nó hiện ra rất là nhiều.
đá đa số, đại đa số là sư đạo di, cho nên năm nay chị đánh chữ tu thiền nhiều lắm á, chị để vô cái chữ tu thiền để người ta biết là có cái một số người mà nằm ở trong cái phái vô vi. Tại vì thật sự thiền thì nhiều nhưng mà tu thiền là chỉ có sư đạo di mới có thôi. Chị đánh một cái khi đó, cái khi của chị là tu thiền đó.
Dạ dạ. Không, em có ý kiến vậy thôi. Nếu như mà mình làm mấy cái gì simple dễ dễ để những người ta đang kiếm, người ta kiếm cái người ta thấy mình thì nó...
chỉ có cách đó à. Chị đánh với tu thiền thì nó có nhiều cái hiện lên của sư đạo duy thì người ta sẽ mò vô cái kênh đó, cũng giống giống như mình thôi. Mình muốn tìm một cái người nào đó thì mình phải có cái key của người đó mình mới biết, ví dụ như cái tên người đó mình mới biết. Chứ tự nhiên khơi đâu biết gì đâu.
Tìm ở trên mạng cũng như là mò kim dưới đáy biển nha, đâu phải dễ.
Đồ, nhiều lắm.
Không phải dễ là phải tìm kiếm dễ lắm mới ra, chứ không phải là tự nhiên mà đánh là nó ra hết đâu.
Cũng mình như thấy... Kim Anh mà mở một cái kênh ra, ví dụ như là một cái kênh YouTube ra, Kim Anh để chứ Kim Anh phải không? Mà chị không biết tên Kim Anh sao chị kiếm Kim Anh được, phải không? Ví dụ em để Kim Anh official thì chị chạy chị kiếm Kim Anh official thì chị chạy vô được, mà chị, em không cho chị cái key sao chị biết chị vô.
Nhiều lắm, trên mạng nhiều lắm, đâu phải mình.
Đúng rồi đó, phải có cái gì đặc biệt. Thì cái tên sư đạo vi là đặc biệt nhất. Đánh sư đạo vi là nó ra hết tất cả những cái gì của sư đạo vi, không có gì khác hết đó.
Yeah, nhưng mà cần người nào phải biết tìm xong rồi.
Cái đó tùy duyên thôi.
Tự nhiên, để tự nhiên.
Cái đó tùy duyên thôi, chứ mình không có lo được cái chuyện đó đâu. Mình đã đưa vậy là quá trớn rồi, không có làm gì hơn được đâu. Tùy duyên thôi. Cái thiếu gì người tùy duyên, người ta dẫn vô, người ta đăng ký bên sư đạo càng ngày càng nhiều á. Mấy người đó đâu có ai chỉ.
Nhưng mà những người nào
từ từ họ cũng thấy, nếu họ có duyên á, họ cũng từ từ họ có duyên họ cũng vô đăng ký à, đừng lo.
Phật sự đưa họ tới à, em đừng lo. Phật sự tự động đưa họ tới à, thiệt, cái đó là thực tế. Có nhiều người á nghe sư đạo vi xong rồi họ xin thiền á là họ cũng liên lạc với bảo. Tức là cái duyên à, cái duyên là Phật sự.
Đúng rồi.
Động
vô ha, tới cái duyên. Đúng rồi, đúng rồi.
Đúng rồi đó, tự nhiên cái duyên à, chứ khó lắm.
Chứ bây giờ họ không có duyên, họ vô họ cũng chạy ra.
Dạ. Ngay cả họ biết rồi mà họ vô họ cũng ra nữa đó. Cái đó cũng khó lắm, cái đó phải có duyên nữa.
Cái duyên đạo tràn đầy.
Đó, rồi.
Duyên đạo tràn đầy.
Rồi.
Thì ok.
Là không có duyên kêu, nói 3 năm người ta bay, ba chị, ba chị bạn.
Cảm ơn
tất cả các bạn.
Cảm ơn Thanh.
Cảm ơn hết nha các bạn.
Cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
Elise, cảm ơn bạn.
Dạ.